Chương 115, ta nhưng so sánh ngươi tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Đạo thanh âm này không lớn, nhưng lại như là đất bằng kinh lôi, để Lý Mộng Sinh ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sợ hãi trong lòng tại thời khắc này cũng trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó hắn như bị điên hướng lấy phát ra âm thanh phương hướng chạy tới. Chạy ra phòng khám bệnh về sau, hắn liền phát hiện thanh âm chủ nhân. A Sinh vừa mới đang gọi ta sao? Tô Thu Thiển giờ phút này ngay tại phòng khám bệnh cách đó không xa một đống lửa trước, không ngừng đong đưa gác ở trên đống lửa lật nướng đùi dê thịt. Ngươi tới vừa vặn, nướng không sai biệt lắm. Ừm. Ngươi còn mang tiểu đao tới, chẳng lẽ lại ta vụng trộm thịt nướng bị ngươi phát hiện sao? Tô Thu Thiển nhìn thấy Lý Mộng Sinh tới về sau, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nếu không phải vành mắt vẫn như cũ ửng đỏ, căn bản là nhìn không ra nàng có khóc qua. Ai? Ngươi làm sao một bộ muốn khóc biểu lộ, sẽ không phải là bị ta nướng đùi dê thèm khóc à? Nhưng mà, hiện tại hỏa hầu còn thiếu một chút, ngươi đi trước cầm hai cái đĩa tới. Tô Thu Thiển một bên nói, một bên từ trong tay hắn cầm qua tiểu đao. Quay người xử lý đùi dê đồng thời, lại đối đứng ở một bên Lý Mộng Sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn trước tới. Sau đó liền gặp thiếu nữ cắt đứt một khối nhỏ ra đã xốp giòn thịt dê, nhét vào trong miệng của hắn. Thế nào? Ăn ngon không? Ăn ngon. Thấy thiếu nữ quăng tới chờ mong ánh mắt, Lý Mộng Sinh nghiêm túc trả lời. Nướng thịt dê là thật ăn thật ngon, hắn cũng không có lừa gạt qua loa Tô Thu Thiển. Xốp giòn ra, tươi non nhiều chất lỏng thịt dê, còn có phối hợp đến vừa đúng các loại hương liệu hương vị hỗn hợp ở trên, cấp độ cảm giác rõ ràng hương vị cùng một chỗ tại trong miệng nổ tung. Tô Thu Thiển nghe được câu trả lời này trên mặt cũng là lộ ra hài lòng biểu lộ, tiếp tục thúc giục nói: "Tốt, nhanh đi cầm đĩa tới." Lý Mộng Sinh nghe vậy không nói gì, thật sâu nhìn thoáng qua vẫn còn bận rộn Tô sư phó, quay người hướng phía trong phòng khám đi đến. Khi hắn rời đi về sau, ngay tại thịt nướng Tô Thu Thiển trên mặt vẻ hài lòng hóa thành yêu thương. Nghe được sau lưng truyền đến có chút dồn dập bước chân về sau, yêu thương chi sắc biến mất, lần nữa hóa thành một vòng ngọt ngào tiêu dung. Ti chắc lấy tới đùi dê rất lớn, chỉ dựa vào Lý Mộng Sinh cùng Tô Thu Thiển hai người căn bản là ăn không hết. Hai người bọn hắn đem còn lại thịt nướng từ đùi dê bên trên nho nhỏ địa cắt lấy. Sau đó dùng hộp cơm sắp xếp gọn, đồng loạt đi tới bộ lạc thủ lĩnh trong nhà. Bởi vì bộ lạc thủ lĩnh giờ phút này ngay tại bên ngoài đi săn, tiếp đãi bọn hắn chính là Ti Chắc bản nhân. Nhìn thấy Tô Thu Thiển mang theo hộp cơm tới, đồng thời nói rõ lúc trước tại trong phòng khám tình huống về sau. Vị này thảo nguyên hán tử trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hào sảng. Ti Chắc lấy ra mình độc nhưỡng rượu ngon, thịnh tình địa chiêu đãi hai người. Mặc dù hắn không có liên quan tới Tô Thu Thiển ký ức, nhưng thiếu nữ trên thân kia cố cảm giác quen thuộc, liền để hắn như là đối mặt quen biết đã lâu lão hữu. Bàn ăn bên trên ba người cười cười nói nói, cho chuyện mười phần ăn ý đợi sắc trời dần dần ảm đạm lúc, Lý Mộng Sinh cùng Tô Thu Thiển lúc này mới đứng dậy cáo tử. Tỷ Chắc mặc dù uống rượu đến có chút cấp trên, nhưng hắn thần trí coi như thanh tỉnh, tự nhiên là không có làm bóng đèn đưa hai người trở về dự định. Lý Mộng Sinh hai người rời đi về sau, sóng vai đi tại về nhà trên đường nhỏ, gió đêm quét hai người ửng đỏ hai gò má. Hai người đều là không nói tiếng nào, nghe bốn phía không ngừng truyền đến côn trùng kêu vang con đít gọi, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, Lý Mộng Sinh bên cạnh Tô Thu Thiển đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước bước ra, sau đó nhanh chóng quay người, ngăn ở hắn trước mặt. Đối mặt bất thình lình tình huống, Lý Mộng Sinh cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ thiếu nữ muốn làm gì. A Sinh, lúc chiều, ngươi là muốn tự sát sao? Tô Thu Thiển kia xinh đẹp hai con ngươi nhìn chằm chằm biểu lộ dần dần trở nên kinh ngạc Lý Mộng Sinh. Ngữ khí của nàng mười phần bình tĩnh, liền tựa như bình thường nói chuyện phiếm. Nhưng Lý Mộng Sinh nhưng từ thiếu nữ đáy mắt nhìn ra lo lắng cùng sợ hãi, thậm chí còn có một vệt nhỏ không thể thấy phẫn nộ. Ta. Thấy thiếu nữ biểu lộ, hắn tâm cũng là khẽ run lên. Nguyên lai nàng cái gì đều đã nhìn ra. Vì cái gì? Ta cho là ngươi. Lý Mộng Sinh không có tiếp tục nói hết, nhưng Tô Thu Thiển lại cái gì đều hiểu. A Sinh, ta nhưng so sánh ngươi tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Nhưng ngươi, nhưng không có ta tưởng tượng như vậy kiên cường. Đúng. Hốc mắt của nàng có nước mắt đang đánh chuyển, ngón tay trắng nõn lần nữa đặt tại Lý Mộng Sinh trên môi, ngăn cản hắn tiếp tục nói đi xuống. Giữa chúng ta đã xóm không cần lại nói thật xin lỗi. Nghe nói như thế, Lý Mộng Sinh trên mặt vẻ ấy nấy càng đậm. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi phải đáp ứng ta, trong những ngày kế tiếp, đừng lại loại suy nghĩ này, ta không có, ngươi cũng không thể có. Nhìn ta con mắt, lại trả lời. Tốt, cái này coi như là làm ước định giữa chúng ta đi. Đến, ngheo tay. Hai người lần nữa trở lại phòng khám bệnh lúc, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Thẳng đến hai người cùng đi đến lầu 2, mười ngón khấu chặt hai tay mới tách ra. Có nhiều thứ, mặc dù Lý Mộng Sinh cùng Tô Thu Thiển đều không hề ghi chú, nhưng hai người lại là minh bạch tâm ý của nhau. Cuộc sống về sau, tựa như hết thảy đều về tới lúc trước như vậy. Khác biệt duy nhất chính là, Tô Thu Thiển lại lần nữa quen biết một lần nguyên bản bằng hữu. Mặc dù trong lòng có chút khổ sở, nhưng đôi này thiếu nữ tới nói, cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Thời gian rất nhanh, lại qua một tháng. Khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 4 tháng. Ngay hôm đó, Lý Mộng Sinh trong phòng khám tới một vị khách không mời mà đến. Người này người khoác áo bào đen, đem toàn thân đều che lấp đến chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mỏi mệt hai mắt. Người áo đen tiên vào phòng khám bệnh về sau, ngay cả một chữ cũng không phun ra, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đương Lý Mộng Sinh tiến lên dò xét thời điểm, người áo đen khí tức đã bắt đầu không ngừng suy yếu. Hắn liền tranh thủ người áo đen lưng đến trong phòng nằm xuống, cũng đem có thể cứu mạng đan dược nhét vào người áo đen trong miệng. Đỉnh, đỉnh. Cho ăn hạ đan dược về sau, người áo đen rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Chỉ bất quá phun ra hai chữ về sau, lại lần nữa ngất đi. Mà lần này, mặc kệ Lý Mộng Sinh dùng loại biện pháp nào, cũng vô pháp lại đem người áo đen làm tỉnh lại. Bởi vì hắn phát hiện, người áo đen thể nội có một loại kỳ quái lực lượng, đang không ngừng thôn phệ thân thể của hắn. Đối với cái này, Lý Mộng Sinh thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người áo đen chết đi. Đợi cho ngày thứ hai lúc, hắc bào nhân thân thể đã biến mất, nguyên bản nằm trên giường cũng chỉ còn lại áo bào màu đen, còn có một cái đen nhánh bốn chân tiểu đỉnh. Kia đen nhánh tiểu đỉnh mặt ngoài trải rộng hoa văn kỳ dị, đường vân bên trong còn có nhàn nhạt hồng mang lưu chuyển, xem xét liền biết đây cũng không phải là phàm vật. Lý Mộng Sinh đưa tay chuẩn bị đem tiểu đỉnh này cầm đi cẩn thận quan sát. Không ngờ, vừa vươn tay, tiểu đỉnh kia tựa như đồng cảm đáp lời cái gì, chủ động bay vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó thân đỉnh thượng lưu chuyển hồng mang nhanh chóng dọc theo bốn chân tràn vào Lý Mộng Sinh thể nội. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực tràn vào thể nội, ngay sau đó trong đầu của hắn cũng nhiều thêm có quan hệ tiểu đỉnh tất cả tin tức. Lý Mộng Sinh nhìn xem hồng quang còn tại không ngừng tràn vào thể nội tiểu đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Chương 116, Vu tộc chí bảo Tiệt Thiên đỉnh. Lý Mộng Sinh trong tay chiếc đỉnh nhỏ này tên là Tiệt Thiên, nó ý nghĩa vì lấy ra thiên cơ. Nhưng trên thực tế nó công hiệu cũng không phải là như thế. Đỉnh này vì thượng cổ Vu tộc truyền thừa chí bảo, tác dụng duy nhất chính là luyện hóa. Luyện hóa thế gian hết thảy, từ đó chuyển hóa làm huyết mạch chi lực. Vu tộc cùng thần linh giống nhau ý hệt, bọn hắn chưa từng tu luyện, cũng không thổ nạp linh lực, một thân vĩ lực toàn bộ dựa vào huyết mạch trong cơ thể chi lực. Càng là tinh thuần huyết mạch, chỗ cho thấy thực lực liền càng khủng bố hơn. Thậm chí có Vu tộc vừa ra đời liền có thể có được gần như nguyên anh kỳ tu sĩ lực lượng. Càng có phản tổ người, năm gần 8 tuổi liền kích hoạt thể nội chiến văn, có được so hóa thần tu sĩ còn kinh khủng hơn lực lượng. Vu tộc cùng thần linh cùng tồn tại, là thời kỳ thượng cổ thần châu phía trên chân chính kẻ thống trị. Nghe nói đại nghệ tiên triều tiên tổ, cũng chính là vị kia vài tông đại thần, cũng là Vu tộc, thậm chí là trong tộc có được phong hào đại vu. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, thần linh diệt tuyệt, Vu tộc càng là mai danh nhận tích. Hiện có trên thần châu Vu tộc phần lớn biến thành 9 trong tông nô dịch. Mặc dù bây giờ Vu tộc suy bại, thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng không thể phủ nhận thời kỳ thượng của bọn hắn huy hoàng, chỉ là từ những cái kia lưu truyền đến nay truyền miệng thần thoại, liền có thể nhìn ra Vu tộc cường đại. Vu tộc mặc dù không nhìn thiên phú tu luyện, nhưng trên thực tế cùng tu sĩ cũng không sai biệt lắm. Nếu là xuất sinh về sau, độ đậm của huyết thống quá thấp, như vậy thì sẽ trở thành bộ lạc bên trong phế vật. Tại Vu tộc bộ lạc bên trong, loại này phế vật địa vị cũng liền so với cái kia súc vật cùng những bộ lạc khác tù bình mạnh hơn một điểm. Đương nhiên những này phế vật bên trong cũng không thiếu xuất hiện một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn mở ra lối riêng, mượn nhờ ngoại lực nhu lợi, từ đó đã sáng tạo ra Tiệt Thiên đỉnh. Thậm chí từ nhỏ trên đỉnh truyền đến trong tin tức, hắn thấy được nào đó một nhiệm kỳ tiểu đỉnh người nắm giữ, còn luyện hóa một tôn thiên địa chính thần, đồng thời đem thần chi lực hấp thu, trở thành một tôn sau thiên thần linh. Đỉnh này vận hành không dựa vào linh lực, cũng không dựa vào thuật pháp, chỗ dựa vào là thời kỳ thượng cổ nguyên thủy nhất quy tắc chi lực. Thậm chí Lý Mộng Sinh có thể cảm giác được, trên người mình vạn pháp bất xâm thân thể, đối với cái này đỉnh căn bản cũng không có hiệu quả gì. Trên chiếc đỉnh nhỏ truyền đến hồn mang, chính là luyện hóa vị kia người áo đen toàn thân huyết đục về sau, chuyển hóa mà đến huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá vị kia người áo đen chỉ là thương thần bộ rơi lên trên một vị người bình thường, cũng không có đặc thù huyết mạch chi lực. Tiểu đỉnh như gia trì cho Lý Mộng Sinh lực lượng, cũng bất quá là hơi đem hắn thể chất tăng cường một phen. Nếu là ngộng cảnh thí luyện kết thúc trước đó, đem tự thân luyện hóa, cũng không biết có thể hay không đem vạn pháp bất xâm thân thể chất đặc thù cho lấy ra. Lý Mộng Sinh cẩn thận đem Tiệt Thiên đỉnh cất kỹ, ánh mắt chớp động. Vạn pháp bất xâm thân thể có vĩ lực, rõ ràng cao hơn tại vong xuyên chi lực, thậm chí tiếp xúc về sau còn có thể đưa đến áp chế tác dụng. Nếu là đem cố lực lượng này dùng Tiệt Thiên đỉnh luyện hóa, cũng đem cố lực lượng này chuyển đổi thành Tô Thu Thiện huyết mạch chỉ lực, như vậy nàng liền không cần lại thụ lãng quên nỗi khổ. Chỉ bất quá những này còn phải chờ hắn nghiệm chứng một phen, dù sao vạn pháp bất xâm thân thể cũng không phải vật gì tốt. Nếu là thật sự đem nó chuyển đổi trở thành Tô Thu Thiện huyết mạch chỉ lực, rất có thể sẽ đưa nàng trên người tu vi thành không, thậm chí cả một đời đều không thể tu luyện, trở thành một người bình thường. Đôi này Tô Thu Thiện tới nói có thể là một chuyện tốt, nhưng hắn cũng không muốn nàng dạng này. Dù sao trong mộng cảnh phát sinh sự tình sẽ ảnh hưởng đến hiện thực, hắn cũng không rõ ràng hệ thống đến cùng là dùng biện pháp gì ảnh hưởng hiện thực. Nếu là cưỡng ép đem trong mộng cảnh phát sinh hết thảy bao trùm tại trong hiện thực trong lịch sử, vậy bây giờ còn sống ở trong hiện thực Tô Thu Thiện sẽ hay không bởi vì hắn một cử động kia từ trong hiện thực bị xóa đi. Lý Mộng Sinh tại ở tại Dược Vương Tông thời điểm tra duyệt rất nhiều liên quan tới Phạm Tâm trai tư liệu, cũng từ đôi câu vài lời bên trong biết đương đại Phạm Tâm thánh nữ danh tự, nàng cũng gọi Tô Thu Thiện, đồng thời gia gia của nàng là trăm năm trước phi thăng một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Lý Mộng Sinh có dự cảm vị này Phạm Tâm thánh nữ cùng trong mộng cảnh Tô Thu Thiện là cùng một người. Bị truyền tống đến Đông Vực về sau, hắn nguyên bản cũng là dự định đi trước gặp một lần Phạm Tâm thánh nữ, đem hệ thống chân tướng biết rõ ràng, nhưng nửa đường lại phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời không đợi hắn tới kịp nhìn thấy vị kia Phạm Tâm thánh nữ, hệ thống liền cưỡng ép đem mình đưa vào thí luyện bên trong. Chỉ bất quá thật tiến vào mộng cảnh về sau, Lý Mộng Sinh lại bình tĩnh xuống dưới. Coi như thật biết hệ thống chân tướng, vậy hắn cũng vô lực đi thay đổi gì. Hắn hiện tại có khả năng làm chính là ở trong giấc mộng tận khả năng địa trợ giúp Tô Thu Thiện giải quyết trên người vòng xuyên chi lực. Để cho an toàn, vẫn là trước. Lý Mộng Sinh trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, đáy mắt càng là hiện lên một vòng quyết tuyệt. Sau đó thời gian bên trong, Lý Mộng Sinh lại khôi phục 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Chỉ bất quá, mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, hắn liền sẽ một thân một mình đi vào khoảng cách phòng khám bệnh ngoài mấy chục dặm nhỏ trên gò núi. Hắn cái này một cử động cổ quái tự nhiên là đưa tới Tô Thu Thiện chú ý. Chỉ bất quá Lý Mộng Sinh chưa hề nói, thiếu nữ cũng không có mở miệng hỏi. Dù sao mỗi người đều có tư ẩn, nếu là sự tình gì đều muốn đi tìm tòi nghiên cứu, như vậy quan hệ giữa hai người coi như cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ngăn cách. Mà Lý Mộng Sinh mỗi lần từ nhỏ gò núi bên kia trở về, trên mặt đều treo đầy vẻ mệt mỏi. Thậm chí bình thường cho những người bệnh kia xem bệnh thời điểm, cũng sẽ bởi vì không có nghỉ ngơi tốt mà xuất hiện hoảng hốt chỉ sắc. Theo thời gian trôi qua, thất thần số lần càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện dùng sai thuốc tình huống. Nhìn xem Lý Mộng Sinh ngày càng gầy gò, Tô Thu Thiện trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng coi như nàng cực lực quyết can, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Mộng Sinh ngoài miệng đáp ứng, nhưng ban đêm vẫn như cũng là sẽ tiến về nhỏ gò núi, đồng thời thẳng đến đêm khuya mới trở về. Cũng bởi vì hắn trong khoảng thời gian này luôn mở sai thuốc, có mấy vị người bệnh không chỉ có không có chữa khỏi, trên người bệnh ngược lại tăng thêm không ít. Đồng thời hắn nửa đêm đi nhỏ Gò Núi sự tình, cũng bị những người khác nhìn thấy. Trong lúc nhất thời trong đám người thậm chí lưu truyền ra một chút lưu ngôn vị ngữ. Bọn hắn nói Lý Mộng Sinh chúng ta, cho nên mới sẽ đêm hôm khuya khoắt đi hướng Tiểu Thương Câu, cho nên thân thể mới có thể ngày càng gầy gò. Trong đám người lời đồn đại liền như là dịch bệnh, chỉ là thời gian mấy ngày, toàn bộ Thương Thần Thảo Nguyên bên trên người liền biết vị này tuổi trẻ Lý đại phu chúng ta sự tình. Trong đó còn có không ít bộ lạc tế tự tại lúc này nảy ra, lên án Lý Mộng Sinh tu luyện tà pháp, cũng kết hợp hắn xem bệnh loạn cho thuốc sự tình bắt đầu lập cố sự. Ngay từ đầu, còn có người không nguyện ý tin tưởng, nhưng là tại trong lòng của tất cả mọi người gieo một viên hoài nghi hạt giống. Mà Tô Thu Thiện trên mặt vẻ lo lắng cũng càng thêm mãnh liệt, càng là bởi vì chuyện này cùng Lý Mộng Sinh đại xảo một khung. Nhưng những này cũng vô dụng. Lý Mộng Sinh liền như là cử chỉ điên rồ, vô luận ngoại giới như thế nào tin đồn, như thế nào vu khống, hắn đều không có đi để ý tới một tơ một hào. Chương 117, ăn người quái vật. Thời gian lại qua 2 tháng. Nguyên bản toàn bộ Thương Thần Bộ rơi đều nổi danh Mộng Sinh đường phòng khám bệnh, hiện tại đã không giống lúc trước như vậy kín người hết chỗ. Hiện tại còn nguyện ý lại tới đây xem bệnh người bệnh, phần lớn là du mục bộ lạc cùng Lý Mộng Sinh quen biết những người kia. Bất quá cũng có rất nhiều người, bởi vì tin vào những cái kia bộ lạc tế tự, dùng bái thần chi pháp trị liệu thân thể dẫn đến sinh mệnh hấp hối, từ đó không thể không trở lại vị này chúng ta Lý đại phu nơi này trị liệu. Có ít người trị hết bệnh về sau, không chỉ có không có đối Lý Mộng Sinh cảm ơn, ngược lại ở sau lưng nói hắn nói xấu. Nhưng đối với những này, Lý Mộng Sinh cũng không đáng kể. Ngược lại là Tô Thu Thiện tức không nhịn nổi, ra ngoài cùng những người kia đại xảo một khung. Đương nhiên kết quả cuối cùng đổi lấy là càng nhiều lời đồn, thậm chí chuyện này lên men đến cuối cùng, còn có người đề nghị muốn đem Lý Mộng Sinh bắt lại khảo vấn. Đây là ti chắc dùng danh dự của mình làm đảm bảo, lúc này mới đem việc này lắng lại xuống dưới. Đêm đó, nhìn thấy Lý Mộng Sinh vừa chuẩn bị đi hướng nhỏ Gò Núi, Tô Thu Thiện trực tiếp đem hắn ngăn lại. "A Sinh, ngươi đến cùng thế nào?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, bởi vì đứng tại trước mặt nàng Lý Mộng Sinh, giờ phút này đã như là một cỗ thi thể, không chỉ có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền ngay cả bờ môi cũng thay đổi thành tím thâm sắc, toàn thân trên dưới càng là có một cỗ như có như không mùi hôi thối. Nghiễm nhiên một bộ người sắp chết bộ dáng. "Không có thời gian." "Ta không có thời gian." Lý Mộng Sinh nhìn xem ngăn ở trước người mình Lê Hoa Đại Vũ thiếu nữ, hắn không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là hướng bên cạnh bước ra một bước, trực tiếp vượt qua thiếu nữ, nhanh chân hướng phía Gò Núi phương hướng đi đến. Đi đồng thời, trong miệng của hắn còn không ngừng lẩm bẩm một chút như là như nói mê lời nói. Từ đó về sau, Lý Mộng Sinh liền không còn có trở lại qua phòng khám bệnh. Tô Thu Thiện đi nhỏ trên Gò Núi đi tìm hắn, nhưng lại căn bản tìm không thấy thân ảnh của hắn. Lớn như vậy trong phòng khám, chỉ còn lại có Tô Thu Thiện một người, nàng thay Lý Mộng Sinh vị trí, trở thành trong phòng khám y sư. Ngay hôm đó, Tô Thu Thiện ngay tại vì một vị người bệnh phối dược, một thân ảnh đột nhiên từ phòng khám bệnh bên ngoài vọt vào. Trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, thậm chí liền ngay cả ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng, hắn cũng không có phát hiện. Người này chính là Lý Mộng Sinh lúc trước hảo huynh đệ, Du Mục bộ lạc thủ lĩnh, Ti Trác. Hắn vừa vào nhà liền ngay cả bận điệu, đi vào Tô Thu Thiện trước mặt, hấp tấp nói: "Thu cạn, việc lớn không tốt." Mộng Sinh hắn dùng người sống tu luyện tà công bị người phát hiện. Tô Thu Thiện nghe nói như thế, đã sớm chiếm cứ ở trong lòng kia cố dự cảm bất tưởng, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ trong lòng, liền trong tay dược liệu cũng không tự giác rơi vào trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Nàng nhìn chằm chằm Ti Trác, ánh mắt bên trong thậm chí xuất hiện một vòng xích hồng chi sắc. Sau đó, Ti Trác liền đem hắn biết đến hết thể nhanh chóng giảng thuật ra. Lý Mộng Sinh rời đi phòng khám bệnh về sau, Thương Thần Thảo Nguyên bên trên từng cái bộ lạc tế tự cũng đã nhận được tin tức, không chỉ có không có đình chỉ tung tin đồn nhảm, ngược lại làm tầm trọng thêm. Cái này cũng đưa đến có rất nhiều người đối Lý Mộng Sinh sinh ra cực đoan ý nghĩ. Tại những cái kia tế tự trong miệng, vị này nguyên bản được người kính ngưỡng Lý đại phu, đã bị yêu ma đã hóa thành một cái tà ma. Thậm chí có một ít nhiệt huyết xông lên đầu người trẻ tuổi, còn tổ chức lên diệt ma đội ngũ. Chẳng chọn tại cái kia nhỏ trên Gò Núi tìm kiếm Lý Mộng Sinh tung tích. Có thể là bởi vì nhân số thực sự quá nhiều nguyên nhân, thật đúng là bị bọn hắn phát hiện Lý Mộng Sinh chỗ ở động quật. Đám người tuổi trẻ kia vừa tiến vào động quật, liền bị một cỗ hôi thối hun đến không ngừng nôn mửa. Hương vị kia so hư thối cá chết còn khó hơn nghe gấp bội. Thậm chí trong động quật còn thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn hắn cố nén hôi thối đi vào động quật về sau phát hiện xếp thành núi nhỏ bạch cốt. Trong động quật 10 phần lờ mờ, mặc dù có bó đuốc chiếu sáng, nhưng này bảy người trẻ tuổi bởi vì trong động quật mùi, cùng kia bầu không khí ngột ngạt, không thể thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng chỉ là liếc qua đống kia bạch cốt, liền để bọn hắn đào mệnh rời đi trong động quật. Bởi vì bọn hắn thấy được đống kia bạch cốt phía trên, nhân loại xương đầu. Đồng thời lớn nhỏ khác nhau đều có, nhỏ nhất thậm chí chỉ có to như nắm tay. Đám người tuổi trẻ này bị dọa phát sợ, kết hợp với bộ lạc tế tự nghe đồn, bọn hắn đem Lý Mộng Sinh miêu tả thành ăn người quái vật. Người trẻ tuổi trên mặt hoảng sợ, còn có kia lời nói không có mạch lạc động tác, đều hướng mọi người biểu thị lấy nội tâm sợ hãi. Trải qua người truyền nhân về sau, thậm chí có người đứng ra nói, nhà mình tiểu hài đi qua nhỏ Gò Núi bên kia liền rốt cuộc chưa có trở về, khẳng định là bị kia Lý Mộng Sinh trộm tới ăn hết. Loại thanh âm này càng ngày càng nhiều, điều kỳ quái nhất chính là bọn hắn vậy mà đem trong nhà mất đi dây bò, thậm chí là tiền tài đều thêm tại Lý Mộng Sinh trên đầu. Chỉ là nửa ngày công phu, trong bộ lạc liền có hơn 100 người đứng dậy, đồng thời lấy ra các loại vũ khí, chuẩn bị đi nhỏ trên Gò Núi thảo phạt vị này ăn người tà ma. Nếu là bọn họ dám can đảm tổn thương A Sinh mảy may, ta liền giết hắn toàn bộ bộ lạc. Tô Thu Thiện biết được tiền căn hậu quả về sau, đáy mắt lộ ra một vòng sắc ý. Nàng bây giờ tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng cũng là một vị luyện khí 6 tầng tu chân giả. Nàng nắm trong tay thuật pháp đừng nói là bọn này phàm nhân, liền xem như những người phàm tục kia bên trong võ đạo tông sư cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Coi như Lý Mộng Sinh thật như cùng hắn nhóm nói, trở thành một cái ăn người quái vật, vậy cũng chỉ có thể là từ nàng đến ngăn cản, mà không tới phiên bọn này phàm nhân. Ti Chắc đứng tại Tô Thu Thiển bên cạnh, có thể cảm nhận được rõ ràng vị này yếu đuối thiếu nữ trên thân phát tán ra khí thế khủng bố, loại kiếp như là gặp được thiên địch cảm giác sợ hãi từ đáy lòng không ngừng dâng lên, để hắn đứng tại chỗ không thể động đậy. Thằng đến thiếu nữ rời đi phòng khám bệnh về sau, Ti Chắc lúc này mới cả người ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Xem ra, đám kia tế tự phải xui xẻo. Nhớ tới thiếu nữ lúc rời đi che kín sát ý khuôn mặt, còn có kia tựa như cựu địa ngục thanh âm lạnh như băng, Chắc Ti cười khổ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, về tới bộ lạc của mình bên trong. Cùng lúc đó, nhỏ gò núi một chỗ ẩn nấp trong động quật. Lý Mộng Sinh chính nhìn xem trong tay tiểu đỉnh, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt về sau càng là có tinh man ra. Cuối cùng thành công, ta phỏng đoán quả nhiên là đúng, chỉ cần chờ thời gian đến, thu cạn liền có thể. Thanh âm của hắn khàn giọng khó nghe, làn da càng là đã giống như vỏ cây già nếp vốn khô héo, trên gương mặt càng là một điểm thịt đều không có, liền tựa như một bộ biết nói chuyện khô lâu. Lý Mộng Sinh đang muốn đem tiểu đỉnh thu hồi, bên hai lại truyền đến một nhóm lớn tiếng bước chân. Lý Mộng Sinh, ngươi cái này tà ma ngoại đạo, cũng dám ăn người, thật sự là xuất sinh, thật sự là xuất sinh. Cái này rõ ràng là vừa ra đời anh hải hải cốt, ngươi thế mà. Ta lúc đầu cũng cảm giác hắn không thích hợp, không nghĩ tới là một cái hất lên ra người ác ma. Giết hắn, giết hắn. Trong lúc nhất thời, ác độc chửi mắng tràn đầy toàn bộ hang động. To lớn ác ý thậm chí lấn át trong huyệt động kia cố nồng đậm hôi thối. Chương 118, phàm nhân không thể địch nổi chi vĩ lực. Các ngươi. Lý Mộng Sinh nhìn xem bọn này cầm trong tay các loại vũ khí, mặt lộ vẻ vẻ giữ tận du một người, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nghiêm trọng. Tà ma, bằng chứng tại trước mặt, ngươi còn muốn giảo biện sao? Ngươi cầm đầu là một vị người mặc tế tự dùng trường bào trung nhân nhân. Hắn giơ tay lên bên trong xin phân, làm xong tiến công chuẩn bị. Lý đại phu, ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng rồi, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Trong đám người đi ra một vị làn da ngăm đen, dáng người có chút còn xuống lao nhân, hắn vẫn nộ chỉ vào một bên đống xương trắng, nhìn về phía Lý Mộng Sinh lúc, trong mắt càng là có một vẻ đau lòng nhức óc chi sắc. Lao nhân kia Lý Mộng Sinh nhận biết, là trong phòng khám khách quen. Bởi vì hắn lâu dài tại trong ruộng cường độ cao lao động, thân thể đã bệnh căn không dứt, lúc tuổi còn trẻ còn tốt có thể dựa vào thân thể đỉnh quá khứ, nhưng hắn hiện tại đã là tuổi lục tuần. Nguyên bản hắn bị ốm đau tra tấn gần như sắp muốn sụp đổ, đều làm tốt bản thân kết thúc chuẩn bị. Thế nhưng là bị Lý Mộng Sinh kia vượt qua thường nhân y thuật trị liệu về sau, trên người ốm đau dần dần biến mất, không chỉ có như thế, hắn hiện tại còn có thể xuống đất làm việc. Trong lòng ông lão là 10 phần cảm kích vị này tuổi trẻ Lý đại phu, dù sao mình lao động cả một đời, cũng không có để dành được nhiều ít tích xúc, có thể trị hết trên người ma bệnh, hay là bởi vì Lý Mộng Sinh thiện tâm, mỗi lần đều chỉ là tượng trưng địa thu lấy một chút tiền tài. Đối với những lao nhân này vẫn luôn ghi ở trong lòng, nghe tới những cái kia tế tự nhảy ra nói xấu Lý đại phu lúc, hắn là cái thứ nhất đứng ra vì Lý Mộng Sinh người nói chuyện. Nguyên bản đi vào cái này động quật trước đó, trong lòng của hắn cũng chỉ là hoài nghi cũng không có thật tin tưởng, nhưng nhìn thấy đống kia bạch cốt về sau, hắn đối Lý Mộng Sinh chỉ còn lại có thất vọng cùng phẫn nộ. Giống như không đúng, những này xương cốt cùng xương người có chút khác nhau. Đúng lúc này, một bên phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Nhưng còn chưa chờ hắn nói xong, cầm đầu tế tự trên mặt vẻ dữ tợn càng tăng lên, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện thanh niên, hung hăng nói: "Ngươi thật thấy rõ ràng chưa? Ngươi sẽ không phải muốn vì tà ma giảo biện a?" Vẫn là nói, ngươi cùng Lý Mộng Sinh cũng là cùng một bọn. Thanh âm bên trong tràn đầy nồng đậm ác ý, bó đuốc bên trên hóa diễm không ngừng đang nhảy nhót, nhảy lên chiếu vào tế tự trên mặt, đem hắn tấm kia đã giữ tận vặn vẹo mặt chiếu rọi đến như là địa ngục các quỷ. Người thanh niên kia nhìn thấy tế tự tâm kia kinh khủng dưới mặt ý thức một trận run rẩy, ngay sau đó trong đám người mọi ánh mắt tại thời khắc này tất cả đều tụ tập đến hắn trên thân. Trong những ánh mắt này có kinh nghi, có phẫn nộ, có chán ghét, nhưng càng nhiều hơn là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí hắn còn cảm nhận được một cỗ không còn che giấu sát ý. Thanh niên chỉ cảm thấy lồng ngực của mình bị thiên quân tảng đá lớn ngăn chặn, liền liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nhìn xem đám người đem trong tay vũ khí có chút nâng lên, thanh niên đấy lòng sinh ra một cỗ khủng hoảng cảm giác, hắn cắn răng một cái, vội vàng hướng phía Lý Mộng Sinh giống to: "Ta vừa mới bị Lý Mộng Sinh dùng tà thuật khống chế được, đây đều là xương người, hắn là ác ma, hắn là ác ma, mau giết hắn." Giống xong, hội tụ ở trên người hắn ánh mắt một nháy mắt toàn bộ đều biến mất, liền liền hô hấp cũng thông thuận mấy phần. Mà giờ khắc này, đứng tại cách đó không xa Lý Mộng Sinh, lạnh lùng nhìn trước mắt một màn, một câu cũng chưa hề nói. Trên thực tế, những cái kia căn bản cũng không phải là xương người. Sở dĩ cùng xương người cực kỳ tương tự, đồng thời phần lớn đều chỉ có to như nắm tay, đó là bởi vì những này là hắn đi nhỏ gò núi sau trong rừng trộm tới linh hồn hải cốt. Mặc dù Lý Mộng Sinh cũng rất muốn dùng người để làm thí nghiệm, nhưng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không thích trở thành những cái kia cũng không thể xưng là người tà ma ngoại đạo. Sở dĩ chẳng hề nói một câu, đó là bởi vì những này ngu muội phàm nhân đã bị tế tự tẩy não. Mặc kệ hắn nói cái gì đều vô dụng, sẽ chỉ bị xem như vì chính mình giải vây lấy có. Cho dù có người biết chuyện, nhưng chỉ cần nhảy một cái ra liền sẽ bị nhầm vào, liền như là lúc trước người thanh niên kia. Kết quả cuối cùng chính là gia nhập bọn hắn, thậm chí trở nên so với bọn hắn còn muốn điên cuồng. "Ta không muốn thương tổn các ngươi, bây giờ rời đi nơi này còn kịp." Lý Mộng Sinh nhìn xem trước người đám người này, ngữ khí 10 phần bình thản, liền tựa như tại cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. "Ngươi cái này đáng chết tà ma, phạm phải loại này không thể tha thứ tội nghiệp chẳng lẽ còn muốn rời khỏi?" Nhưng hắn cái này bình thản ngữ khí, tựa như chọc giận một ít người. Cầm đầu vị kia tế tự càng là âm hiểm cười không ngừng, nhìn về phía Lý Mộng Sinh ánh mắt liền như là đang nhìn một người chết. "Chắc hẳn ngươi ngay cả tiên nhân là cái gì cũng không biết. Vì đối phó ngươi cái này tà ma, ta thế nhưng là đem lão tổ lưu lại bảo phù đem ra." Tế tự nói, từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay da dê, trên đó dùng siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy một cái màu đỏ phù văn. Phù văn này liền tựa như có được sinh mệnh, tại trên giấy da dê không ngừng vặn vẹo biến hóa, không chỉ có như thế, trên đó còn có một vòng bạch quang nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết đây cũng không phải là phàm vật. Vật này tên là huyết thần phù, phong tồn lấy cường đại tiên nhân thuật pháp. Liền xem như võ đạo tông sư, chỉ cần này phù một phóng thích, liền có thể trong nháy mắt đem nó giết chết. Phàm nhân không thể địch nổi chi vĩ lực. Nếu là ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tế tự một bên nói, một bên đem da dê giơ lên cao cao. Giơ lên một sát na, trên da cựu tách ra một đạo chướng mắt hồng quang, ngay sau đó vô số màu đỏ sợi tơ tuôn ra, hóa thành từng đầu to bằng cánh tay dao long, không ngừng tại phía trên hang động xoay quanh. Sau lưng đám kia du mục người thấy cảnh này, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra chấn kinh chi sắc. Thậm chí còn có mấy vị tâm thần không đủ kiên định người, tại chỗ quỳ xuống hướng phía tế tự quỳ bái, trong miệng gọi thẳng, tiên nhân vậy. Nhưng Lý Mộng Sinh thấy cảnh này, trên mặt chỉ là lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, nhìn về phía trong động còn xoay quanh dao long lúc, đáy mắt càng là nhiều hơn một vòng nghiền ngẫm. Vô chi đồ vật, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên nhân chỉ lực. Trên mặt hắn khinh miệt, vừa lúc bị tế tự nhìn thấy. Tế tự tại thời khắc này nổi trận lôi đình, liền liền nói chuyện thanh âm đều có chút biến hình. Cầm ra dê tay hướng phía trước vung lên, không trung xoay quanh dao long hóa thành vô số hồng mang, hướng phía Lý Mộng Sinh kích xạ mà đi. Lý Mộng Sinh nhìn xem không ngừng tới gần hồng mang, căn bản cũng không tránh không tránh, mặc cho màu đỏ dao long hướng phía mình đánh tới. Dao long chạm đến thân thể của hắn một sát na, tựa như cùng châu đất xuống biển biên mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả một điểm vang động đều không có phát ra. Cái này, đây không có khả năng. Người cái này tà ma, sao có năng lực ngăn cản tiên nhân một kích? Tế tự thấy cảnh này về sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay sau đó thân thể của hắn tựa như cùng run rẩy không ngừng đầu động. Bởi vì hắn nhìn thấy, Lý Mộng Sinh nguyên bản khô gầy trên thân thể mọc ra màu nâu lông tơ, ngay sau đó tựa như đồng khí cầu không ngừng bành trướng biến lớn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền từ một cái gầy như quét tủi, yếu đuối thiếu niên biến thành cả người cao tốc chừng hơn 3 mét, bắp thịt cuộn, toàn thân bị màu nâu dung mạo bao trùm cự viên. Chỉ là luyện khí kỳ phụ lục, cũng không cảm thấy ngại xưng là tiên nhân vĩ lực, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thượng cổ vu tộc lực lượng. Lý Mộng Sinh rỗi ra con kia lông nhung đại thủ, đem ngu ngơ tại nguyên chỗ run không ngừng tế tự đầu toàn bộ nắm ở trong tay. Giang giác. Sau một khắc, tế tự toàn bộ đầu liền như là cái chăn tay nắm nổ quả táo, màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng không ngừng từ Lý Mộng Sinh giữa ngón tay chảy ra. Chương 119, còn phải lại kiên trì 2 ngày. Một màn này phát sinh quá nhanh, từ Lý Mộng Sinh thân thể biến hóa đến bóp nát tế tự đầu, quá trình này gần như chỉ ở một cái mắt. Những người còn lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ là ngu ngơ đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng. Đồng loạt nhìn xem tiếp như là ma thần Lý Mộng Sinh đem trong tay thi thể nhẹ nhàng ném một bên. 3. Mặc dù là nhẹ nhàng con ra, nhưng tế tự thân thể liền như là một viên nát cà chua rơi trên mặt đất, quẳng thành một bãi thịt nát. Quái vật a. Một tiếng này nhẹ vang lên, làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời trên mặt mọi người đều hiện đầy vẻ hoảng sợ, như bị điên hướng phía ngoài hang động chạy tới. Lý Mộng Sinh ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trước mắt đã loạn tung tùng phèo đám người. Dính đầy máu tươi tay phải năm ngón tay nắm chặt, sau đó hắn cong lên eo, hướng phía trước đánh ra một quyền. Sau một khắc, đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt, một cỗ cường đại quyền phong hóa thành vô hình khí rồng, đem ngoài hang động tất cả mọi người xoắn thành thịt nát. Liền ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, hết thảy cũng đã kết thúc. Cả tòa trong động quật lần nữa khôi phục bình tĩnh, nguyên bản nhỏ hẹp chật chội lối vào, giờ phút này cũng bị một kích này làm lớn ra mấy chục lần. Lý Mộng Sinh nhìn xem đã đại biên dạng động quật, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thân hình chậm rãi thu nhỏ, hướng phía lối vào nhanh chân đạp đi. A Sinh, ngươi không sao chứ? Vừa đi ra cửa hang, liền nhìn thấy Tô Thu Thiện mặt mỉm cười tiến lên đón. Không có việc gì. Tốt, vậy chúng ta về nhà đi. Thiếu nữ nghiêm túc nhìn Lý Mộng Sinh một chút, xác nhận không có việc gì về sau nhẹ nhàng thở dài một hơi về sau, lắc lắc đã bị máu tươi nhiễm đỏ hai tay, sau đó lại đối mình thì triển một cái tịnh thân thuật. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Thu Thiện tiến lên kéo Lý Mộng Sinh tay, cùng một chỗ hướng phía phòng khám bệnh phương hướng đi đến. A Sinh, trên người ngươi thối quá. Y Thiệ, vị này mà thật là khó ngửi, nhanh đi về tắm rửa đi. Cùng một chỗ xuống núi lúc, hai người còn có nói có cười, hoàn toàn không để ý đến bên đường những cái kia sớm đã nhìn không ra hình người thi thể. Trở lại phòng khám bệnh về sau, Lý Mộng Sinh cũng không có đem mình tại nhỏ trên gò núi làm sự tình nói cho Tô Thu Thiện. Tắm rửa xong về sau, hắn liền về tới bên trong phòng của mình, từ trong ngực lấy ra Thiệt Thiên Đỉnh. Khoảng cách mộng cảnh thí luyện kết thúc chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Hắn muốn tại cuối cùng này thời gian bên trong, đem mình luyện hóa, sau đó đem vạn pháp bất xâm thân thể chuyển rời đến Tô Thu Thiện trên thân. Về phần đạt được vạn pháp bất xâm thân thể sau phương pháp tu luyện, Lý Mộng Sinh cũng tại mấy tháng này thời gian bên trong thí nghiệm ra. Hắn tại trong động còn sử dụng cự viên hóa thú chỉ lực, chính là phương pháp giải quyết. Kia là thuần túy huyết mạch chỉ lực, cổ như không có bất kỳ cái gì pháp tồn tại, cũng có thể đạt đến đỉnh phong lực lượng cường đại. Đồng thời hắn cũng minh bạch thượng cổ vũ tộc, khả năng so trong truyền thuyết muốn càng cường đại hơn. Lý Mộng Sinh hiện tại chỗ bắt đều là không có bất kỳ cái gì tu vi linh hầu. Sở dĩ được xưng là linh hầu, cũng bất quá là bởi vì bọn chúng trí thông minh muốn so phổ thông hầu tử cao hơn nhiều. Nhưng chính là dạng này không có bất kỳ cái gì tu vi hầu tử, trở thành Tiệt Thiên Định chất dinh dưỡng, mà luyện hóa về sau, lại giao phó hắn không. Thua kim đan kỳ kinh khủng nhục thân chỉ lực. Nếu như những này linh hầu huyết mạch trong cơ thể chỉ lực càng thêm nồng đậm một chút, như vậy thậm chí còn có thể có được nguyên anh, thậm chí là hóa thần kỳ lực lượng. Vẹn hẹn vẹn phổ thông hầu tử, liền có thể luyện hóa ra cường đại như vậy huyết mạch chỉ lực, nếu là đổi lại đại tông môn bên trong những cái kia nuôi nhốt thuần huyết thánh thú, kia đạt được lực lượng tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá, cỗ này huyết mạch chỉ lực cũng không phải là không có thiếu hụt. Dạng gì huyết mạch liền quyết định ngươi hạn mức cao nhất. Cùng tu sĩ thiên phú cực kỳ tương tự, linh căn phẩm chất quyết định ngươi hạn mức cao nhất. tu sĩ có thể dựa vào ngoại vật đến để thăng linh căn phẩm chất, thậm chí là tu vi hạn mức cao nhất. Nhưng huyết mạch chi lực không được. Ngoại vật căn bản là không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể dựa vào mình đem huyết mạch trong cơ thể chiết xuất luyện hóa, cuối cùng đạt tới phản tổ, thậm chí là siêu việt tiên tổ tình trạng. Bất quá những này cũng không phải là Lý Mộng Sinh có khả năng lo lắng. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện nếu là đem vạn pháp bất xâm thân thể lực lượng luyện hóa thành huyết mạch, như vậy liền có thể tự do khống chế lực lượng phong thích. Đợi Tô Thu Thiển đạt được cố lực lượng này về sau, phối hợp thể nội vòng xuyên chi lực, nàng nhưng tùy tiện đi hướng bất kỳ địa phương nào. Nếu là vận khí tốt, liền xem như đại tông môn bên trong chân tảng những thần linh kia chi huyết cũng không phải không có cơ hội đạt được. Đồng thời chủ yếu nhất là Tô Thu Thiển ra cũng chính là Phạm Tâm Trai đương nhiệm lão tổ Tô Sương Mù Gió, hắn còn sống. Mặc dù Tô Sương Mù Gió cũng vô cùng có khả năng không có Tô Thu Thiển ký ức, nhưng đại thừa kỳ đã có thể hồi tưởng tràng cảnh năng lực. Chỉ cần có thể gặp mặt, cũng nói rõ tình huống, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục đều viết rõ ràng, tiếp xuống chính là Lý Mộng Sinh đem Tiệt Thiên đỉnh phương pháp sử dụng, từng cái kỹ càng địa viết xuống dưới, đồng thời sợ Tô Thu Thiển phạm sai lầm, còn đem huyết mạch chỉ lực thiếu hụt tăng lớn to thêm viết tại giấy tuyên chính giữa. Lần nữa kiểm tra trên tuyên chỉ nội dung không có vấn đề về sau, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra Tiệt Thiên đỉnh, cẩn thận mà đem khỏi động. Một loại huyết nhục bị thôn vệ cảm giác từ toàn thân truyền đến, Lý Mộng Sinh có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội khí huyết chỉ lực đang không ngừng sói mòn. Loại cảm giác này liền tốt chạm đến lưu toan, huyết nhục không ngừng. Tiêu cho, 10 phần khó chịu thống khổ. Còn phải lại kiên trì 2 ngày. Thật sâu thở ra 2 cái về sau, hắn thu hồi trên mặt vẻ thống khổ, sau đó trên mặt làm ra một cái hơi có chút cứng ngắc tiểu dung, hướng phía ngoài phòng đi đến. Sau đó trong 2 ngày, Tô Thu Thiện từ trước đến nay Lý Mộng Sinh ở chung một chỗ. Hai người ngoại trừ đi nhà xí đi ngủ bên ngoài, căn bản cũng không có tách ra qua. Nhưng mặc dù là dạng này, thiếu nữ trong lòng kia cố bất an cảm giác, vẫn như cũng là không có tán đi. Bởi vì nàng còn nhớ rõ, Lý Mộng Sinh nói với nàng qua lúc rời đi ở giữa. Nàng không biết hắn sẽ đi đâu, cho nên nàng nếu coi trọng hắn. Ngày cuối cùng thời điểm, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Liên liên lên nhà vệ sinh, Tô Thu Thiện cũng phải cùng theo đi mới yên tâm. Đối với cái này Lý Mộng Sinh cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, thiếu nữ trong thời gian này tất cả yêu cầu hắn đều hết sức đi hoàn thành, duy chỉ có không có cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Mà thân thể của hắn cũng theo Tiệt Thiên đỉnh luyện hóa, trở nên càng ngày càng suy yếu, nhưng đối mặt thiếu nữ lúc, hắn vẫn như cũ sẽ cưỡng ép làm ra phó có chút cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Thằng đến trong đầu truyền ra thí luyện hoàn thành nhắc nhở, trên mặt của hắn mới hiện ra một vòng giải thoát biểu lộ. Chương 120, đưa ngươi không thể viết xuống gặp lại hai chữ một bút một họa bổ sung. Tô Thu Thiện hiện tại trong lòng kia phần cảm giác bất an 10 phần mãnh liệt, bởi vì Lý Mộng Sinh cùng nàng nói phân biệt thời gian chính là vào hôm nay. Tô Thu Thiện không rõ ràng hắn vì cái gì nhất định phải rời đi, muốn có được đáp án, đáp lại là một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì bình phục trong lòng kia phần bất an, nàng đành phải chủ động đưa ra lưu tại Lý Mộng Sinh bên người. Để thiếu nữ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Lý Mộng Sinh không có cự tuyệt yêu cầu của mình. Mặc dù ngốc tại bên cạnh hắn, nhưng Tô Thu Thiện trong lòng kia phần cảm giác bất an nhưng thủy chung không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thu Cạn, ngươi đi giúp ta đem trong ngăn kéo kia một sấp giấy tuyên lấy ra. Lý Mộng Sinh nhìn xem ánh mắt rơi trên người mình, một khắc cũng không muốn rời thiếu nữ, trong lòng yên lặng tính toán thời gian về sau, bình tĩnh chỉ bên cạnh tủ nhỏ. Tô Thu Thiện nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũng là nhìn chằm chằm vào ngồi trên ghế sắc mặt có chút khó coi Lý Mộng Sinh. Thiếu nữ động tác rất chậm, mặc dù đầu đã bên cạnh tới, nhưng khỏe mắt quét nhìn một mực tập trung vào cái kia ngày càng thân ảnh gầy gò. Ngay tại nàng đem trong hộp tủ ngăn kéo kéo ra lúc, lại nghe thấy Lý Mộng Sinh lần nữa lên tiếng. Giấy tuyên mang lấy ra, nhìn xem nội dung phía trên đi, kia là ta chuyên môn vì người chuẩn bị. Nghe nói như thế, Tô Thu Thiện vô ý thức thu hồi dư quang, đem lực chú ý đặt ở tràn ngập chữ trên tuyên chỉ. Nhưng khi nàng thấy rõ trên tuyên chỉ câu nói đầu tiên về sau, trong lòng run lên bần bật, sau đó nhanh chóng quay đầu. Nhưng nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế Lý Mộng Sinh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại một cái mặt ngoài trải rộng hoa văn kỳ dị đen nhánh tiểu đỉnh, trên đó không ngừng có hồng mang chớp động. A Sinh, A Sinh, ngươi đi đâu? Tô Thu Thiên không thể tìm tới cái thân ảnh kia, trên mặt nổi lên vẻ lo lắng, vội vàng đi vào trước ghế, lo lắng ngắm nhìn một phía, trong miệng phát ra hơi run rẩy la lên. Nhưng trống trải trong phòng căn bản là không người đáp lại thiếu nữ, chỉ có đứng sừng sững ở trên ghế chiếc đỉnh nhỏ kia phát ra hồng mang càng ngày càng sáng. Nhưng Tô Thu Thiện căn bản là hoàn mỹ đi bận tâm cái kia kỳ dị tiểu đỉnh biến hóa, nàng như bị điên địa xông ra gian phòng, ánh mắt không ngừng hướng phía hướng trong phòng từng cái phương vị nhìn lại, nhưng vẫn như cũng là không thể tìm tới cái thân ảnh kia. Đứng tại phòng khám bệnh trong đại sảnh, Tô Thu Thiện chỉ cảm thấy tim đập của mình đang không ngừng gia tốc, hô hấp trở nên càng thêm thô trọng, liền ngay cả chân tay cũng bắt đầu trở nên băng lãnh. Mặc dù trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng thiếu nữ như trước vẫn là không thể tin được, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất tại trước mặt mình. Tô Thu Thiện cứ như vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, sau một lát nàng tựa như nghĩ tới điều gì, cắn cắn môi dưới, về đến phòng bên trong, nhặt lên tán loạn trên mặt đất giấy tuyên, nghiêm túc quan sát. Thu Cạn, là ngươi nhìn thấy một câu nói kia thời điểm, ta cũng đã rời đi. Đây là trên tuyên chỉ câu nói đầu tiên, cũng là vì gì thiếu nữ sau khi xem, sẽ làm ra lớn như vậy phản ứng, nàng tiếp tục nhìn xuống. Trên thực tế, ta còn có suy nghĩ rất nhiều nói với ngươi lời nói, nhưng cẩn thận suy tư một đêm, ta lại cái gì cũng không viết ra được tới. Bởi vì ta biết, mặc kệ lưu lại lời gì, đối với ngươi mà nói đều là không thể thừa nhận thống khổ. Còn có, những ngày kia ta ngốc trên gò núi, là vì nghiên cứu chiếc đỉnh nhỏ kia. Thuận tiện nói một câu, ta cũng không có bắt người tới làm thí nghiệm, những cái kia đều là linh hầu hải cốt. Tính toán không nói những thứ này. Hiện tại chiếc đỉnh nhỏ kia hẳn là đặt ở ta biến mất địa phương, ngươi đi đưa nó cầm ở trong tay. Hiện tại, trong cơ thể ngươi hẳn là nhiều hơn một nguồn sức mạnh đi. kia là trên người của ta có thể chất, vạn pháp bất xâm thân thể. Hiện tại trong cơ thể ngươi vong xuyên chỉ lực cũng đã bị áp chế lại đi. Đây là ta cuối cùng đưa cho ngươi lễ vật. Trong cơ thể ngươi linh lực cũng hắn là bị áp chế, bất quá không cần hoảng, cất kỹ cái đỉnh kia. Nó thế nhưng là cái thứ tốt, ấn ký phía trên đã bị ta xóa đi, nó hiện tại là một cái vật vô chủ, ngươi dựa theo phương pháp của ta, đem tiểu đỉnh luyện hóa. Luyện hóa tốt đi. Lấy thiên tư của ngươi khẳng định không dùng đến bao nhiêu thời gian. Ngươi hắn phải biết tiệt thiên đỉnh cụ thể tác dụng, huyết mạch chỉ lực ngươi có thể lại lựa chọn luyện hóa một lần, bất quá ta đề nghị ngươi phạm tâm trai bên trong, tìm ngươi ra ra, để hắn giúp ngươi. A, quên nói một sự kiện. Ngươi yên tâm đi, cái đồ chơi này mặc dù là dùng ta thân thể luyện hóa, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cũng chưa chết. Đây không phải nói láo nha. Nếu là lại về sau nội dung chính là một mảng lớn bôi lên, Tô Thu Thiện nhìn xem những cái kia bôi xóa và sửa sửa lại hơn phân nửa giấy tuyên, nước mắt nhịn không được từ trong hốc mắt trở xuống, nhỏ xuống tại trên tuyên chỉ. Nhìn thấy trên tuyên chỉ bắt đầu trở nên mơ hồ chữ viết, thiếu nữ cưỡng ép kiềm chế tâm tình trong lòng, lau mặt một cái bên trên nước mắt, lật ra một cái khác trương giấy tuyên, chuẩn bị tiếp tục nhìn xuống. Nhưng phía sau chỗ ghi lại tất cả đều là quan hệ trên việc tu luyện tâm đắc, còn có cực hạn chi cảnh phương pháp tu luyện, cùng đối mặt kiếp nạn lúc ứng chú ý hạng mục công việc. Những nội dung này buồn tẻ mà không thú vị, nhưng Tô Thu Thiện lại thấy 10 phần cẩn thận, bởi vì nàng sợ hãi bỏ lỡ Lý Mộng Sinh lưu lại cho nàng tin tức. Một mực về sau lật, cũng không có thấy nàng mong muốn nội dung. Thẳng đến cuối cùng một chút lúc, phía trên vẹn vẹn lưu lại một câu. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đương Tô Thu Thiện nhìn thấy một câu nói sau cùng này thời điểm, nước mắt của nàng triệt để ngừng lại, trên mặt cũng không có bi thương biểu lộ. Nàng đem cái này một xấp giấy tuyên cẩn thận địa cất kỹ, lại đem Tiệt Tiên Đỉnh thu hồi. A Sinh, ngươi từ đầu đến cuối đều không có để lại gặp lại hai chữ, sau cùng câu nói này cũng là muốn để cho ta quên ngươi sao? Tô Thu Thiện chậm rãi đi xuống thang lầu, mặc dù đáy mắt vẫn như cũ có thể nhìn ra một màn kia tan không ra bi thương, nhưng trên mặt thiếu nữ biểu lộ đã trở nên kiên nghị. Tất cả mọi người quên ta, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta, chỉ có ngươi hầu ở bên cạnh ta. Ta sẽ không lại bởi vì ngươi rời đi lại rơi lệ, nhưng ta cũng sẽ không giống như ngươi nói vậy, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đã ngươi nói qua, ngươi không có chết, vậy ta liền đi tìm tới ngươi. Đưa ngươi không thể viết xuống gặp lại hai chữ một bút một họa bổ sung. Tô Thu Thiên đi ra phòng khám bệnh về sau, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Đương nàng lần nữa mở mắt lúc, đáy mắt một màn kia bi thương cũng đã biến mất, thay vào đó là một vòng vẻ kiên định. Chương 121, Trúc Long chi lực. Nhiệm vụ tập luyện đã hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ không một tì vết. Kết toán ban thưởng, mộng cảnh điểm số 24 điểm. Khen thưởng thêm. 1. Vong xuyên chi lực, chỉ tồn tại bị ngạn sông vong xuyên bên trong đặc thù lực lượng, chỉ cần nhiễm phải liền sẽ xóa đi tự thân hết thể tồn tại, đồng thời tiêu trừ cảnh giới kim tiên phía dưới hết thể sinh linh ký ức, chú thích, sử dụng về sau bản thể sẽ cùng bị ngạn kết nối, bị hết thể tổn thương đều sẽ trải phẳng đến sông vong xuyên bị ngạn sinh linh trên thân. 2. Vạn pháp bất xâm thân thể, từ thánh nhân vạn kiếp bất diệt thân thể diễn hóa mà đến, có được thông thiên chi năng, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, vốn hẳn nên hoàn mỹ thánh nhân thân thể lại tồn tại thiếu hụt, chú thích, sử dụng về sau túc chủ không cách nào lại sử dụng có quan hệ pháp hết thể lực lượng. 3. Trúc Long chi lực, 12 ma thần một trong Trúc Long tổ vu chi lực, nắm giữ về sau nhưng có được trưởng khống thời gian lực lượng, vận dụng đến cực hạn còn có thể trưởng khống nhật nguyện thay đổi, hô phong hoán vũ, thậm chí có thể sáng tạo một phương thế giới. 4. Vạn pháp luyện đan chân kinh, bởi vì thí luyện bên trong trường kỳ ma luyện kỹ nghệ, từ đó nhìn trộm đến luyện đan đại đạo, kỹ nghệ độ thuần thục lên cao. Thuần thục tài năng xuất chúng. Đương Lý Mộng Sinh lấy lại tinh thần lúc, đã lần nữa đứng ở Sơn Hà xã tắc độ không gian bên trong. Trong đầu không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở. Khi hắn gọi ra hệ thống bảng, cẩn thận xem xét về sau, trên mặt biểu lộ hóa thành chấn kinh. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này khen thưởng thêm vậy mà lại như thế phong phú. Vong xuyên chỉ lực cùng vạn pháp bất xâm thân thể lực lượng, hắn đã xóm được chứng kiến. Hai cái này mặc dù tệ nạn hết sức rõ ràng, nhưng thời khắc mấu chốt nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể coi như bảo mệnh át chủ bài đến sử dụng. Đồng thời tiếp xuống lập tức liền muốn đi vào bị ngạn, vạn pháp bất xâm thân thể lực lượng là át không thể thiếu tồn tại. Đến lúc đó phối hợp huyền nguyên không thiếu sót đại thừa kỳ thể nghiệm thể, đem Bùi Thanh Nhan từ bị ngạn bên trong mang ra cũng không phải không có khả năng. Khoa trương nhất vẫn là kia cái thứ ba ban thưởng. Mặc dù Lý Mộng Sinh hiện tại có thể làm đến chỉ là đối mặt địch nhân thời điểm, vận dụng Trúc Long chỉ lực chậm lại tốc độ của địch nhân, đồng thời tăng tốc tự thân. Nhưng cái này cũng có thể làm cho thực lực của hắn đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn kỹ xong hệ thống ban thưởng về sau, hắn thu hồi hệ thống bảng, sau đó khẽ thở dài một hơi. Lúc ấy ta còn là quá gấp, căn bản cũng không có sau khi suy tính quả. Nguyên bản Lý Mộng Sinh dự định là thỉnh cầu Nghệ Minh Giao còn có Nguyệt Sư Tỷ, hai vị này đại thừa kỳ, cùng đi hắn tiến vào bị ngạn cùng một chỗ cứu người. Nhưng bây giờ có những vật này về sau, hắn liền xem như một thân một mình đi vào, cũng có không thấp nắm chắc ra. Hồi tưởng lại Nghệ Minh Giao còn có Nguyệt Sư Tỷ thái độ đối với chính mình, Lý Mộng Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Nếu là đi cầu hai nàng cứu mình tinh địch, chỉ sợ còn chưa đáp ứng, liền sẽ đem cưỡng ép mình chủ xuống, miễn cho hắn tiến vào bị ngạn đi mạo hiểm. Tiền bối, ngài liên hệ với Dược Vương Tông sao? Đúng lúc này đứng ở bên cạnh Thanh Huyền Tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, bởi vì tại Thanh Huyền Tử trong mắt, từ vừa mới đối thoại kết thúc về sau, vị tiền bối này vẫn nhìn chằm chằm giữa không trung nhìn, trên mặt biểu lộ đầu tiên là trở nên thống khổ, sau đó là giải thoát, lại cuối cùng chấn kinh nói một mình. Hắn đều muốn hoài nghi, Lý Mộng Sinh có phải hay không đầu óc có vấn đề, dù sao người bình thường, nào có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm ra như thế phong phú biểu lộ. Đồng thời chính yếu nhất chính là, hắn cảm thấy trước mắt vị tiền bối này trên mặt biểu lộ căn bản cũng không giống như là diễn. Nghe nói như thế, Lý Mộng Sinh cũng là lấy lại tinh thần, vội vàng lần nữa thi triển thuật pháp liên hệ Ngụy Vô Kỵ. Bởi vì lần này ở tại mộng cảnh thí luyện bên trong thời gian khoảng chừng 8 tháng lâu, để hắn lập tức chưa kịp phản ứng mình bây giờ là muốn dẫn lấy Thanh Huyền Tử đi đường. Đã có liên lạc, ta sư tôn lập tức liền sẽ từ bên ngoài truyền tống đi. Lý Mộng Sinh còn chưa có nói xong, Sơn Hà xã tắc đồ không gian liền truyền đến run run một hồi, tiếp theo bọn hắn liền đứng ở Dược Vương Tông đại điện bên trong. Bên hai càng là truyền đến Ngụy Vô Kỵ tới mở điệu tiếng cười. Ngoan đồ nhỉ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Công chúa điện hạ, ngài. Hả? Tiểu Sinh, ngươi làm sao mang theo cái lao đầu trở về? Nhìn thấy Thanh Huyền Tử gương mặt giản mua kia về sau, Ngụy Vô Kỵ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn xem có chút lúng túng Lý Mộng Sinh. Tư Mộng điện hạ đâu? Ngụy Vô Kỵ còn tưởng rằng mình nhìn lầm, vội vàng dùng thần thức quét một lần, xác định đồ đệ mình người bên cạnh chính là một cái lao đầu về sau, trong đầu của hắn lần nữa bắt đầu náo bổ. Tiểu Sinh sẽ không phải. Sư tôn. Lý Mộng Sinh nhìn thấy mình sư tôn trên mặt lộ dần dần hiện vẻ chợt hiểu, khóe miệng có chút co lại xúc, vội vàng đánh gãy náo bổ tiếp tục nói: "Vị này là Thái Nhất cung đời thứ 6 chân truyền đệ tử, đạo tên Thanh Huyền, hắn lần này tới là muốn giúp ta làm một kiện chuyện quan trọng. Về phần Tư Mộng điện hạ bên kia, ừm chính là như vậy, ra một điểm nhỏ vấn đề, bất quá nữ đế bên kia ngài không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đích thân quá khứ thỉnh tội." Ngụy Vô Kỵ sau khi nghe xong, trên mặt vẻ cổ quái không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm cổ quái. Hắn không để ý đến Thanh Huyền tử, đem Lý Mộng Sinh kéo đến một bên bày ra cách âm cháo về sau, nhỏ giọng nói: "Tiểu Sinh a, ngươi sẽ không phải là coi trọng nữ đế bệ hạ a?" "A hai, ngươi đừng cho ta giả, ta thế nhưng là người từng trải, từ ngươi vừa mới đôi câu vài lời bên trong ta liền có thể biết, tiểu tử ngươi khẳng định đối vị kia nữ đế bệ hạ có ý tứ." "Ê, nữ đế bệ hạ bên kia ngươi cũng không cần suy nghĩ, vị kia thế nhưng là thực lực đạt tới hạ giới đỉnh trí cường giả, không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, mà lại giết người không chớp mắt nha." Ngụy Vô Kỵ hồi tưởng lại có quan hệ Nghệ Minh giao đủ loại nghe đồn, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kính sợ, sau đó nhẹ nhàng vô vô Lý Mộng Sinh bả vai tiếp tục nói: "Vị kia bệ hạ, liền ngay cả vi sư đều phải lễ nhượng ba phần, giữa các ngươi không có kết quả. Ngươi vẫn là chuyên tâm theo đuổi vị công chúa kia điện hạ đi, vi sư nghe nói vị kia điện hạ tướng mạo cùng nữ đế lúc tuổi còn trẻ có 9 phần tương tự." Lý Mộng Sinh nghe đến đó, đành phải gật gật đầu, sau đó lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ nghi tiêu dung. Dù sao Ngụy Vô Kỵ mặc dù là mình sư tôn, nhưng những vật này liên quan đến Nghệ Minh giao còn có trên người mình bí mật. Hắn luôn không khả năng nói với mình sư tôn, vị công chúa kia điện hạ là nữ đế phân thân, mà nữ đế bệ hạ cũng sớm đã bị hắn. Cái kia qua đi. Sau đó Lý Mộng Sinh đem Thanh Huyền tử tình huống đại khái nói một lần. Có quan hệ tôn hoàng điện, còn có bị ngạ, cùng Trường Sinh Thiên sự tình, hắn cũng không có dấu giếm. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Ngụy Vô Kỵ đã sớm biết những chuyện này, đồng thời đối với Trường Sinh Thiên tình huống hết sức cảm thấy hứng thú. Liên quan tới ngươi muốn đi vào Trường Sinh Thiên sự tình, ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi trước khi đi, phải cùng ta nói một tiếng, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Ngụy Vô Kỵ biết được Thanh Huyền tử trên thân có tiến vào bị ngạn phương pháp về sau, nhìn về phía vị này Thái Nhất cung chân truyền ánh mắt liền trở nên không giống nhau lắm. "Tốt, sau 3 ngày, ta sẽ thông báo cho sư tôn ngài." Lý Mộng Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó ba người lại thương thảo một chút liên quan tới bị ngạn sự tình về sau, Lý Mộng Sinh liền dẫn Thanh Huyền tử rời đi. Mà Ngụy Vô Kỵ thì là một người đứng tại chỗ, vươn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, trên tay hiện lên Sơn Hà xã tắc đồ bản thể, ánh mắt của hắn lấp loé, gắt gao nhìn chằm chằm quấn quanh ở trên họa trụ hắc tuyến, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không biết các ngươi muốn dẫn dụ hắn tiến vào bị ngạn làm gì. Nhưng hắn là ta Ngụy Vô Kỵ đồ đệ, là Dược Vương Tông thiếu tông chủ. Nếu là hắn nhận nửa phần tổn thương, ta sẽ đem tổ sư mời đến hạ giới đến." Chương 122, lần này, đổi thành ta đến cứu vớt tiền bối. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Trong thời gian này ngoại trừ Thanh Huyền tử bên ngoài, người còn lại đều đang vì tiến vào bị ngạn làm chuẩn bị. Thanh Huyền tử đi vào Dược Vương Tông về sau liền cả ngày đi Xuân Phong lâu tiêu sái, liền tựa như đem đáp ứng Lý Mộng Sinh quên chuyện. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn trở thành Xuân Phong lâu bên trong hồng nhân, thậm chí còn được cái Thiên Kim đạo trưởng tiếng khen. Không chỉ điểm tay hào khí, đồng thời mặc kệ vòng mập tiến gầy, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thanh Huyền tử bên này, Lý Mộng Sinh một mực tìm người nhìn chằm chằm, nguyên bản còn tưởng rằng cái này không quá nghiêm chỉnh lão đạo 3 ngày sau đó sẽ lỡ hẹn. Nhưng khiến Ngụy Vô Kỵ cùng Lý Mộng Sinh cũng không nghĩ tới chính là, hắn đến địa điểm tập hợp thời gian, ước định còn phải sớm hơn phân nửa canh giờ. Đáp ứng tiền bối sự tình, tại hạ tự nhiên là không dám quên. Cảm nhận được quang tới dị dạng ánh mắt, Thanh Huyền tử mặt mo mỉm cười, sau đó tiếp tục nói: "Để chúng ta bắt đầu đi. Tiến vào bị ngạn phương pháp kỳ thật rất đơn giản." Nói, hắn đưa tay phải ra vỗ nhẹ túi trữ vật. Một mặt to lớn tâm gương đứng ở 3 người trước mặt, đem 3 người toàn bộ thân ảnh đều chiêu rọi đi vào. Chỉ cần tại nhận biết bên trên, cảm thấy mình đã chết, như vậy liền sẽ đạt được bị ngạn chỉ dẫn. Thanh Huyền tử nói xong, đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm, sau một khắc, cái kia trương che kín nếp nhăn mặt già bên trên xuất hiện vẻ thống khổ, trong trắng mắt càng là chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Hắn giờ phút này liền ngay cả đứng lập đều có chút gian nan, linh lực trong cơ thể càng là tại thời khắc này phi tốc khô héo, liền tựa như sắp bình giải. Thanh Huyền tử run run giờ y dậy hướng trước bước ra một bước, khó khăn vươn tay ra chạm đến mặt kính. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến mặt kính một cái mắt, liền như là cục đá ném vào trong hồ, mặt kính lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, không ngừng dập dờn ra sóng gọn vô hình. Gọn sóng xuất hiện sau một khắc, trong gương thân ảnh liền chỉ còn lại có 2 người. Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ thấy cảnh này về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong gương thiếu khuyết Thanh Huyền tử thân ảnh, không chỉ là như thế, liền mắt xích định ở trên người hắn thần thức cũng là biến mất trong không. Nhưng 2 người mắt thường lại có thể thấy rõ làn da dần dần trở nên trắng bệnh, trên thân phát ra nồng đậm hắc khí Thanh Huyền tử. "Tốt, bị ngạn đại môn đã mở ra, chúng ta đi thôi." Thanh Huyền tử trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ở tại trên mặt kính đầu ngón tay dần dần dung nhập trong gương. Hắn nâng lên đã bị tròng trắng mắt che kín 2 con người, chậm rãi bước về phía trước một bước, cả người liền dung nhập trong gương biến mất không thấy gì nữa. Thanh huyền tử thân ảnh biến mất về sau, nguyên bản che kín mặt kính sóng nước liền bắt đầu phi tốc co vào, nếu là tiếp tục dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, chỉ cần hai cái hô hấp thời gian, trên mặt kính sóng nước liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ liếc nhau về sau, cùng một chỗ bước vào trong gương. Đợi hai người tiến vào về sau, đứng ở nguyên địa trong mặt gương, vậy mà trống rỗng nổi lên một người mặc bạch bào nam tử. Nếu là có người đứng ở chỗ này liền sẽ phát hiện, trước gương căn bản cũng không có người, kia bạch bào nam tử thân ảnh càng là có chút mơ hồ và mẹo, toàn thân cao thấp làn da đúng là như là người chết màu xám trắng. Trong hốc mắt hai mắt càng là có chút trắng bệnh, không có một tia người sống hẳn là có hào quang. Hắn xuyên thấu qua mặt kính nhìn thấy phía ngoài tràn ngập sắc thái thế giới về sau, tấm kia xám trắng cứng ngắc mặt có chút co rúm, không có hào quang trong đôi mắt đúng là hiện ra một vòng vẻ tham lam. Bạch bào nam tử đang chuẩn bị bước về phía trước một bước, từ trong gương ra. Nhưng một thân ảnh lại là ngăn tại hắn trước mặt. Kia là một người mặc màu vàng thêu hoa váy ngắn, khuôn mặt đoan trang thiếu nữ, tóc của nàng dùng một đôi tinh mỹ ngọc châm kéo lại. Mặc dù thiếu nữ dung nhan được xưng tụng là mỹ mạo tuyệt luân, nhưng nàng trên thân lại là có một cỗ như ẩn như hiện hắc khí quanh quẩn, lại thêm trên thân kia cỗ khó mà nói nên lời khí tức, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thiếu nữ thanh âm cực kỳ êm tai, nhưng giọng nói chuyện bên trong lại tiết lộ một cỗ không cách nào cự tuyệt uy nghiêm. Bạch bào nam tử cảm nhận được thiếu nữ khí tức trên thân về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, sau đó thân hình một trận mơ hồ, biến mất tại trong gương. Mặc dù A Sinh không có để cho hai người các ngươi, nhưng hắn sau đó phải đi đường, còn cần hai người các ngươi hỗ trợ. Váy ngắn thiếu nữ nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh mặt kính, đưa tay trái ra năm ngón tay hơi cong thành chảo, hướng phía trong hư không một chảo. Một đạo lớn chừng bàn tay khe hở mở ra, sau đó thiếu nữ lại một tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra hai con tử linh lực tạo thành màu đen chim nhỏ. Đi đem Nghệ Minh Giao còn có Nguyệt Cẩm mang đến. Bờ môi hé mở ở giữa, màu đen chim nhỏ liền phi tốc chui vào hư không trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thể về sau, nàng lại thi triển thuật pháp, để mặt kính xuất hiện lần nữa những cái kia sóng gợn trong suốt. Có thể thành công hay không? Liên nhìn lần này, thiếu nữ nhìn xem mặt kính ánh mắt bên trong nổi lên một vòng quyết tuyệt, không chút do dự bước vào trong gương. Nàng biến mất về sau thời gian mấy mắt, trước gương cái kia đạo lớn chừng bàn tay hư không khe hở liền bắt đầu không ngừng biến lớn. Tiếp theo hai thân ảnh liền xuất hiện ở trong cái khe. Trong đó cái kia một đầu mái tóc tùy ý rối tung trên bờ vai, người mặc màu đen váy dài, khí chất không linh nữ tử, nhìn xem bên cạnh đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc kim sắc long bào, khí chất uy nghiêm nữ tử, mặt lộ vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: "Nữ đế bệ hạ, xem ra lần này chúng ta lại muốn lần kết minh." "Hừ, nếu không phải việc này liên quan đến sinh tử của hắn, ta mới không thèm để ý ngươi." Người mặc long bào nữ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra không thích chỉ sắc. "Ồ, thật sao?" Khí chất không linh nữ tử mặt mỉm cười, đem ánh mắt đặt ở kia mặt còn tại dập dờn gọn sóng trên gương, âm thanh lạnh lùng nói: "Kia hy vọng nữ đế bệ hạ có thể quản tốt phân hồn, miễn cho lại nháo ra không thoải mái. Cái này không cần nguyện tổ ngài quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi." Long bào nữ tử nghe được phân hồn hai chữ, trên mặt cũng là lộ ra một chút không thoải mái, nhưng biết hết thể chân tướng về sau, nàng cũng minh bạch trước mắt vị này nguyệt tổ sở tác đi quá giới hạn sự tình cũng không so với nàng ít. Hồi tưởng lại nữ nhân kia nói với mình hết thảy, nàng liền nhịn không được đi ghen ghét nguyệt tổ cùng hắn quan hệ trong đó. Rõ ràng là ta tới trước. Bất quá, lần này ta đã so ngươi trước thưởng thức qua hắn hương vị, mặc dù chỉ là ta phân hồn, nhưng phân hồn cũng là ta một bộ phận, không phải sao? Nghĩ tới đây, long bảo nữ tử trên mặt lần nữa lộ ra tiểu dung. Nữ đế bệ hạ vẫn là động tác nhanh lên đi, tiếp tục đứng đấy tư xuân, đến lúc đó có thể chỉ không nhất định phải xảy ra chuyện gì. Nguyệt Cẩm nhìn thấy Nghệ Minh Giao trên mặt kia tựa như người thắng tiếu dung về sau, đáy lòng liền dâng lên một tia cảm giác buồn bực. Rõ ràng sư đệ chỉ thuộc về nàng một người, bây giờ lại bị những người khác nhanh chân đến trước. Nàng sau khi nói xong, liền không tiếp tục đi xem Nghệ Minh Giao, mà là nhanh chân bước vào trong gương. Nghệ Minh Giao nghe vậy, thu hồi nụ cười trên mặt, kia đối một đen một vàng trong con ngươi càng là đồng loạt toát ra vẻ nghiêm túc, đi theo Nguyệt Cẩm bước chân cũng tiến vào trong gương. Lần này, đổi thành ta đến cứu vớt tiền bối. Chương 123, bị ngạn hoa, xám trắng mặt người. Lý Mộng Sinh tiến vào tấm gương về sau, thân thể liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác khó chịu. Cái loại cảm giác này liền như là khi còn bé còn sẽ không bơi lội, lại rơi vào trong hồ nước, băng lãnh, tuyệt vọng, sợ hãi, cùng kia cố mãnh liệt ngạt thở cùng cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Ngay tại hắn cảm giác mình ý thức sắp biến mất thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Tiểu Sinh, mau tỉnh lại." Mà hậu thân bên trên xuất hiện ngâm nước triệu chứng, cũng tại lúc này tất cả đều biến mất không thấy. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy được Ngụy Vô Kỵ tấm kia mang theo lo lắng mặt, còn có một bên sắc mặt có chút khó coi thanh huyền tử. "Ta đây là thế nào?" Lý Mộng Sinh tiếp nhận sư tôn đưa tới đan dược, sau khi ăn vào, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thanh huyền tử. "Tiền bối tu vi quá thấp, bị ngạn bên trong tiêu tán lấy cùng chúng ta chỗ hạ giới linh khí cực kỳ tương tự lực lượng. Ngài sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, liền cùng hạ giới phổ thông tu sĩ hấp thu tiên lực không sai biệt lắm, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tăng lên tác dụng, ngược lại như là độc dược, đối thân thể có hại." Thanh huyền tử một bên nói, một bên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Mộng Sinh. Hắn còn tưởng rằng vị này tiền bối triển lộ ra kim đan trung kỳ tu vi bất quá là ngụy trang mà thôi, lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều chỉ là mình cả nghĩ quá rồi mà thôi. Vừa nghĩ tới mình hồn ấn giao cho một cái tu vi so với mình thấp tu sĩ trong tay, hắn liền cảm giác có chút khó chịu. Thanh huyền tử lại nhìn một chút một bên trên mặt che kín quan tâm chỉ sắc Ngụy Vô Kỵ, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại liền xem như muốn đổi ý cũng không kịp. Dù sao tiến vào bị ngạn dễ dàng, muốn ra ngoài nhưng là không còn đơn giản như vậy. Muốn ra ngoài, vậy thì nhất định phải tìm tới bị ngạn cùng hạ giới giao nhau chỗ. Nhưng bị ngạn là người chết thế giới, hắn một người sống tiến vào, liền sẽ bị ngạn bên trong quái vật để mắt tới. đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ cũng nhức đầu quái vật. Mặc dù mình trên thân có được giả chết bí pháp, có thể che giấu trên người người sống khí tức, nhưng cái đồ chơi này cũng chỉ có thể thời gian ngắn sử dụng. Nếu là dùng nhiều, không chỉ có sẽ tổn thương thân thể, còn có thể từ nay về sau thật biến thành người chết. Thanh Huyền Tử lần nữa than nhẹ, nhìn về phía Lý Mộng Sinh lúc trong ánh mắt mang theo một tia oán hận. Nguyên bản đã nói xong đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có mang tới, nếu không phải là lúc ấy Ngụy Vô Kỵ cũng ở tại chỗ, hắn tất nhiên sẽ trở mặt tại chỗ. Nhưng hắn bây giờ lại là không thể biểu lộ ra, dù sao bây giờ muốn an toàn ra ngoài còn phải ỷ vào Ngụy Vô Kỵ vị này hợp đạo kỳ tu sĩ. Thanh Huyền Tử sau khi nói xong liền đứng bình tĩnh ở một bên, không nói thêm gì nữa. Lý Mộng Sinh bên này, từng nuốt đan dược về sau, thân thể cảm giác khó chịu liền giảm bất không ít. Sau khi đứng dậy, hắn liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra lúc trước hoàn thành thứ 2 thí luyện về sau, hệ thống đưa cho ban thưởng, Hồng Trần Tiên nước mắt. Từ khi đạt được về sau, hắn liền một mực đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, không có sử dụng. Hiện tại lấy ra, hắn chính là phải dùng cái này đặc thù tu luyện hao tài tìm tới Bùi Thanh Nhan. Lý Mộng Sinh hướng Ngụy Vô Kỵ thuyết minh sơ qua Bùi Thanh Nhan tình huống, đạt được sư tôn không do dự chút nào đồng ý về sau, hắn liền đem một viên lưu chuyển lên vô số màu đỏ sợi tơ giọt nước mắt cầm trong tay. Điều động linh lực trong cơ thể về sau, hắn lại sâu sắc địa hít một hơi. Khíu dục luyện thần tức. Trong tay Hồng Trần Tiên nước mắt mắt trần có thể thấy địa vụt nhỏ lại, chỉ là thời gian trong nháy mắt, cái này mai có thể làm đại thừa kỳ đột phá tới Hồng Trần Tiên cảnh giới đặc thù tu luyện hao tài cứ như vậy bị hắn dùng xong. Nhưng Lý Mộng Sinh đối với cái này cũng không có nửa phần đau lòng không bỏ, ngược lại là sợ hãi khíu dục luyện thần tức không cách nào tìm tới Bùi Thanh Nhan vị trí. Đem Hồng Trần Tiên nước mắt luyện hóa về sau, hơi thở của hắn bên trong liền nhiều hơn một vòng màu đỏ. Đồng thời hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ như có như không liên hệ. Tìm được. Thuật cỗ này liên hệ mà đi, Lý Mộng Sinh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, kia là Bùi Thanh Nhan trên thân đặc hữu Hồng Trần Tiên chỉ lực. Nói đây không cách nào sử dụng Na Di chỉ pháp, đồng thời liền ngay cả ngự không cũng vô pháp làm được, chúng ta chỉ có thể đi bộ đi qua. Ngụy Vô Kỵ nghe được lời của đồ đệ mình về sau, muốn thi pháp, nhưng nơi đây hết thảy pháp tắc cùng hạ giới hoàn toàn không giống, không chỉ có như thế, thần trí của hắn cũng không có một cỗ lực lượng vô hình áp chế, chỉ có thể dò xét phương viên trăm dặm phạm vi bên trong đồ vật. Điểm chết người nhất chính là nơi đây trong không khí căn bản cũng không có linh lực, đồng thời bởi vì pháp tắc khác biệt nguyên nhân, hắn cũng vô pháp điều động thiên địa chi lực bổ sung tự thân. Nói cách khác, hắn hiện tại mỗi vận dụng một phần lực lượng, như vậy tự thân liền sẽ yếu bớt một phần. Còn tốt, ta đã sớm dự liệu được loại tình huống này, mang theo đại lượng linh thạch cùng đan dược tới. Cảm nhận được pháp khí chứa đồ bên trong truyền đến linh lực ba động về sau, Ngụy Vô Kỵ thở dài một hơi. Chúng ta đi thôi. Hắn xuất ra một viên bổ linh đan, dùng linh lực bao khỏa sau đặt ở đầu lưỡi hạ về sau, hướng phía Lý Mộng Sinh chỉ dẫn phương hướng đi đến. Ba người chậm rãi đi trên đường, nhìn trộm đến bị ngạn thế giới một bộ phận. Bọn hắn nhìn thấy bị ngạn là từ trắng xám đen tam sắc tạo thành thế giới. Vô luận là dưới chân bọn hắn thổ địa, vẫn là ven đường cỏ dại, cùng bọn hắn nhìn thấy ba cái đầu chim sẻ, đều là loại này sắc điệu. Liên cả thiên không bên trong cũng là như thế, không nhìn thấy một đám mây, tối tắm mờ mịt một mảnh, không có mặt trời cũng không có trăng sáng. Lý Mộng Sinh chỉ cảm thấy mình tiến vào kiếp trước cũ kỳ tỷ vi trắng đen bên trong, loại này sắc điệu để hắn cảm giác có chút không thoải mái. Đồng thời vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ dẫn tới các loại trong hiện thực không có sinh vật nhìn chăm chú. Tỷ như không có cổ, mặt cùng miệng mấy cùng ngực là một thể, trên thân nhung tuyết lông, dáng dấp có chút giống hầu tử quái vật. Cùng thủ vị đều sinh ra đầu lâu, hai cái đầu cũng không thể chuyển động, lại có thể cảm nhận được hai loại khác biệt ánh mắt to lớn con kiến. Như vậy kỳ quái sinh vật bị ngạn bên trong còn có rất nhiều. Bọn chúng nhìn về phía ba người lúc, trong ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là mang theo nồng đậm chán ghét. Cái loại cảm giác này thật giống như tiên vào hạn xí về sau nghe được gây mũi mùi thối, mà không tự giác sản sinh chán ghét cảm giác. Đột nhiên, ba người khỏe mắt bị một vòng tiên diễm màu đỏ hấp dẫn. Theo tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn liền thấy được từng đóa, cánh hoa như là hai tay khép lại, mười ngón hướng ra phía ngoài lật triển khai màu đỏ bị ngạn hoa. Tại cái này đơn điệu thế giới bên trong, xuất hiện loại này diễm lệ nhan sắc, không khỏi để ba người trong lòng siết chặt. Lý Mộng Sinh càng là nheo cặp mắt lại, muốn cẩn thận quan sát những này tiểu diễm bị ngạn hoa. Nhưng cái này một nhìn kỹ phía dưới, một cú cảm giác sợ hãi không khỏi lóe lên trong đầu. Bởi vì bị ngạn hoa nhụy hoa, lại là từng cây xám trắng ngón tay, bọn chúng tại chính giữa không ngừng núp đích, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi. Dù là Lý Mộng Sinh ngốc trong ma tông gặp nhiều các loại tà vật, nhưng thấy cảnh này vẫn như cũ cảm giác có chút tê cả da đầu. Khi hắn vừa thu lại chủ đề ánh sáng, trước mắt liền xuất hiện một chương ngũ quan sai chỗ vặn bẹo to lớn xám trắng mặt người. Chương 124, Tôn Hoàng Điện chi chủ, Giáp Thái Tuế Thần. Đây là thứ quỷ gì? Không chỉ là Lý Mộng Sinh, còn lại hai người nhìn thấy chương này ngũ quan sai chỗ to lớn mặt người về sau, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ngoại trừ mắt thường bên ngoài, cái khác tất cả cảm giác, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp phát giác được mặt người tồn tại. Đồng thời chương này mặt người không chỉ có tướng mạo làm người ta sợ hãi, liền ngay cả toàn bộ thân thể cũng là quỷ dị vô cùng. Người này mặt phiêu phù ở giữa không trung, dưới thân không có thân thể, liền ngay cả chỗ cổ cũng là trần trùng trục, liền như là một cái đại hào đầu người khí cầu. Loại quái vật này, không chỉ là Thanh Huyền Tử, liền ngay cả Ngụy Vô Kỵ cũng là chưa nghe nói qua. Không nên chống cự, ta mang các ngươi rời đi, cái này rất có thể là bị ngạn nội đặc có quái vật. Nhìn xem phiêu phù ở trước người mặt người, Ngụy Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay tại vừa mới thần thức mất đi hiệu lực về sau, hắn lặng yên phóng xuất ra linh lực sợi tơ, muốn dùng sợi tơ dò xét trương này mặt người tình huống cụ thể. Nhưng linh lực sợi tơ vừa chạm vào đụng phải người này mặt, liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị ăn mòn. Coi như hắn điều động hợp đạo kỳ lực lượng, cũng là không hề có tác dụng, mặc dù có chạm đến mặt người cảm giác, nhưng tất cả lực lượng đánh đi ra trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn mất đi khống chế. Nếu không phải là quyết định thật nhanh, trực tiếp cắt đứt tự thân cùng thả ra ngoài lực lượng liên hệ, chỉ sợ Ngụy Vô Kỵ thân thể cũng sẽ trở nên giống những lực lượng kia, dần dần mất đi vốn có sát thái, trở thành cái này đèn trăng thế giới một viên. Ngụy Không sắc mặt có chút khó coi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ cường đại ác ý từ trương này trên mặt người tán phát ra. Đây cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào ở đây ba người. Không chỉ có như thế, trên mặt người vặn vẹo sai chỗ ngũ quan cũng tại lúc này xuất hiện dị biến, sinh trưởng ở huyệt thái dương, cùng cái mũi chỗ hai cái con ngươi bắt đầu nhanh chóng loạn chuyển, trên trán bờ môi càng là như là được chứng động kinh không ngừng run rẩy, da mặt càng là bắt đầu nhúc đích, liền tựa như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Ngụy Vô Kỵ thấy cảnh này về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không dám thất lễ, bắt lấy Lý Mộng Sinh cùng Thanh Huyền Tử bả vai, điều động toàn thân linh lực cùng thể nội hợp đạo kỳ mới có thể nắm giữ đại đạo chỉ lực. Bị bắt lại bả vai Lý Mộng Sinh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bao trùm toàn thân, mà hậu chu thân hết thể hoàn cảnh cũng bắt đầu phi tốc hướng về sau rút lui, thời gian nháy mắt về sau, trong mắt liền chỉ có vô số hướng về sau rút lui xám trắng điểm sáng. Còn chưa kịp phản ứng, hoàn cảnh bốn phía liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau đó bên tai liền truyền đến Ngụy Vô Kỵ có chút hư nhược thanh âm, "Tiểu Sinh, ngươi dò xét một chút hoàn mỹ đi phương hướng có sai hay không?" Hiện ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa cự đại tràn ngập màu xám mê vụ hẻm núi. Là bên này, thanh nhan khí tức chính là từ bên trong này truyền tới. Lý Mộng Sinh nhìn trước mắt sương mù xám, trên mặt lộ ra một vòng do dự bất định. Mặc dù bọn hắn đơn giản dò xét một phen, cái này sương mù xám cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại. Nhưng là thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu sương mù xám, đồng thời sương mù xám 10 phần nồng đậm, tầm nhìn chỉ có khoảng 2-3 mét khoảng cách. Nếu là bọn họ sau khi đi vào, mặc dù có khí hơi thở chỉ dẫn không nhất định sẽ bị lạc phương hướng. Không cách nào sử dụng thần thức, lại tầm nhìn thấp như vậy, chỉ bằng vào cái khác cảm giác, ba người gặp được nguy hiểm sát suất liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đi thôi, như thật gặp được nguy hiểm, vậy chúng ta trước hết tiến sơn hà xạ tắc đồ bên trong tránh một hồi. Ngụy Vô Kỵ nhìn ra Lý Mộng Sinh trên mặt do dự, nhưng hắn nhếch miệng mỉm cười, không có để ý, tiếp tục nhanh chân hướng phía sương mù xám trong hạp cốc đi đến. Lý Mộng Sinh nhìn xem dần dần dung nhập sương mù xám cái bóng lưng kia, trên mặt do dự hóa thành một tia kiên định, bước nhanh đi theo. Mà Thanh Huyền Tử từ đầu đến cuối liền không có nói một câu, chỉ là chăm chú cùng tại Ngụy Vô Kỵ bên cạnh, đồng thời thiếp 10 phần gần, phảng phất liền sợ hai vị này luyện đan tông sư một cái chớp mắt liền sẽ biến mất. Ba người tiến vào hẻm núi về sau, sương mù xám liền bắt đầu dần dần cuộn cuộn. Nguyên bản chỉ có 2-3 mét tầm nhìn, bây giờ trở nên càng ít. Tốc độ của bọn hắn cũng bởi vậy trở nên cực kỳ chậm chạp. Cũng may dọc theo con đường này, cũng không tiếp tục gặp được những cái kia làm người ta sợ hãi quái vật, cái này cũng khiến cho ba người tâm bung lòng không ít. Trên đường đi bọn hắn đều không dám nói chuyện, thậm chí liền ngay lập tức truyền âm cũng không có sử dụng, trên đường đi đều là dùng ánh mắt cùng tứ chỉ động tác tại giao lưu. Liên liên thân bên trên linh lực ba động cũng thu liễm. Bởi vì Ngụy Vô Kỵ suy đoán, những cái kia bị ngạn sinh linh sở dĩ sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, là bởi vì trên thân có được không thuộc về thế giới này lực lượng cùng khí tức. Từ Thanh Huyền Tử tiến vào bị ngạn phương thức cũng có thể nhìn ra, thế giới này cũng không thuộc về bọn hắn bọn này người sống. Liên như là trong hiện thực, tất cả sinh linh đều sẽ chán ghét sợ hãi tử vong. Bị ngạn làm người chết thế giới, bọn chúng cũng sẽ chán ghét sinh mệnh. Lý Mộng Sinh đi tại Ngụy Vô Kỵ bên cạnh thân, trên mặt biểu lộ có chút nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện, mình chỗ dò xét đến Hồng Trần Tiên khí tức, cách mình càng ngày càng xa. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại là bùi thanh nhan đang di động, một loại khác là vùng khói xám này hẻm núi có vấn đề. Ba người tại vùng khói xám này bên trong đi gần có 4 canh giờ, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấy lối ra. Nếu không phải ba người thân thể đều đã bị linh lực cải tạo, tại loại độ cao này tập trung tinh thần hoàn cảnh hạ thời gian dài hành động, bọn hắn đã sớm không chịu nổi. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, trên mặt đất xuất hiện càng ngày càng nhiều nhô ra xám đen gai nhọn. Những này gai nhọn có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có một đoạn ngón út như vậy, lớn thì là có mười mấy người vây quanh lớn như vậy, độ cao càng là nhìn không thấy cuối. Đối với những này kỳ quái gai nhọn, ba người đều là cẩn thận địa né tránh. Nhưng bọn hắn như vậy cẩn thận tiến lên, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Nguyên bản trầm mặc không nói Thanh Huyền Tử, đột nhiên như bị điên bắt đầu đại hống đại khiếu. Tiếng kêu kia tựa như là phát tiết trong lòng kiềm chế tâm tình ngửa mặt lên trời thét dài, căn bản nghe không hiểu là có ý gì. Giống song sau, đáy mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc, toàn bộ thân thể giống bánh pa trèo, bắt đầu không ngừng vặn mèo. Liên liên thân bên trên xương cốt truyền ra ken két âm thanh, Thanh Huyền Tử cũng không có dừng lại. Thân thể vặn vẹo đồng thời, hai đầu gối của hắn bắt đầu đốn lượn quỳ xuống, hai tay càng là giơ cao khỏi đầu. Hiện tại Thanh Huyền Tử hiện tại tư thế cực kỳ giống ngay tại cúng bái thứ gì, chỉ bất quá hắn động tác quá mức và mẹo, gương mặt kia cũng không phải là cùng người bình thường cúng bái như vậy mà hướng điện. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, trên mặt lộ ra thành kính biểu lộ. Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ nhìn xem một màn quỷ dị này, đều là không nói gì, cũng không có tiên lên ngăn cản. Sau một khắc, sương mù xám như là liệt hóa gặp được lan dầu, bắt đầu kịch liệt hướng phía Thanh Huyền Tử đỉnh đầu hội tụ. Mà làm lấy vặn vẹo động tác, Thanh Huyền Tử nhìn thấy đỉnh đầu sương mù xám về sau, trên mặt lộ ra gần như điên cuồng vẻ sùng bái, trong miệng càng là cung kính hô to. Cung nên tôn hoàng điện chi chủ, giáp thái tuế thần giá lâm. Chương 125, thế giới là có hay không thực sao? Cung nên tôn hoàng điện chi chủ, giáp thái tuế thần giá lâm. Thanh Huyền Tử thanh âm vừa dứt, đỉnh đầu hắn hội tụ sương mù xám bên trong liền xuất hiện một cái cao lớn bóng người. Bóng người này mặc dù cũng không phải là bị ngạn bên trong quái vật, nhưng hắn tướng mạo nhưng cũng không thể so với lúc trước nhìn thấy tấm kia mặt người tốt bao nhiêu. Bóng người gương mặt kia nhìn xem giống như là một vị giữ lại tròm râu dê nam tử trung niên, nhưng hắn trong hốc mắt lại là mọc ra một đôi như là hài nhi tay nhỏ. Mỗi cái tay nhỏ trong lòng bàn tay càng là mọc ra một con nhìn rất phổ thông con mắt. Trên người hắn mặc một bộ đỏ thấm giao nhau lộng lẫy trường bào, trên quần áo càng là dùng kim tuyến thêu lên lít nha lít nhít như là con mắt hoa văn, trên đầu càng buộc thành bàn tay búi tóc. Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ nhìn thấy vị này tên là Giáp Thái Tuế Thần Tôn Hoàng Điện chi chủ về sau, đều là dâng lên một cỗ cảm giác da đầu tê dại. Loại cảm giác này không giống với nhìn thấy người kia mặt quái vật lúc sinh ra đối không biết sợ hãi, mà là nhìn thấy giáp thái tuế thần khuôn mặt về sau, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, bản năng sinh ra một loại e ngại. Loại cảm giác này tựa như là kiếp trước Lý Mộng Sinh đi thôn trong miếu, bị từng tôn thần sắc trang nghiêm tượng thần vây quanh lúc không tự giác sinh ra trong lòng cảm giác sợ hãi. Lúc trước hắn lần thứ nhất vào thôn miếu thời điểm chỉ có 6 tuổi, bị loại này cảm giác sợ hãi hù đến về sau, đêm đó liền làm ác mộng đồng thời đái dầm, từ đó về sau hắn liền đối với những vật này sinh ra một cố kính sợ cảm giác. Thằng đến lớn lên sau trưởng thành, hắn cả gan lần nữa tiến vào thôn miếu về sau, những tượng thần kia vẫn như cũng là như là năm đó như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Cho hắn cảm giác sợ hãi mặc dù không giống khi còn bé như vậy mãnh liệt, nhưng cũng là làm người ta trong lòng run rẩy. Son Hà xã tác đồ, Khải. Ngay tại Lý Mộng Sinh sững sờ một lát, bên cạnh Ngụy Vô Kỵ trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó đem trong tay bức tranh ném không trung. Nhưng trong tưởng tượng, bức tranh tự động mở ra, cũng đem hắn hai người đưa vào không gian đặc thù, tình hình cũng không có phát sinh. Chỉ nghe bên tai truyền đến lạch cạch một tiếng. Kia quyển dược vương tông trấn tông chỉ bảo, truyền thừa từ thượng giới Sơn Hà xã tắc đồ liền thẳng tắp địa rơi vào trên mặt đất. Đây không có khả năng. Ngụy Vô Kỵ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì ngay tại vừa mới mình cùng Sơn Hà xã tắc đồ liên hệ bị một cỗ cường đại lực lượng cắt đứt. Ngươi, không phải đại thừa kỳ. Sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi, lần nữa nhìn về phía phiêu phù ở giữa không trung vị kia tôn hoàng điện chi chủ lúc, trên mặt hiện đầy trắng bệnh chi sắc. Ồ, ngươi vì sao lại cho rằng ta là đại thừa kỳ đâu? Giáp Thái Tuế thần trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, hài nhi trong lòng bàn tay kia đối hai mắt nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ lúc tràn đầy trêu tức. Vừa dứt lời, rơi xuống đất bức tranh liền chủ động trôi dạt đến Giáp Thái Tuế thần trong tay. Vật này vậy mà không phải phản phẩm, chỉ bất quá thánh mẫu hoa hoàng pháp bảo, như thế nào ngươi cái này nho nhỏ hợp đạo có khả năng phát huy? Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, xem xét tỉ mỉ ở trong tay họa chụp về sau, tiện tay lại đem ném trở về Ngụy Vô Kỵ trước mặt, liền như là ném rất rưởi. Đối với hắn cử động, không chỉ là Ngụy Vô Kỵ, liền ngay cả Lý Mộng Sinh đều cảm nhận được nghi hoặc. Dù sao như thật như vị này Giáp Thái Tuế thần nói tới như vậy, vật này cũng không phải là phản phẩm, mà là lục thánh pháp bảo, vậy hắn vì sao muốn đem như vậy pháp bảo ném trở về? Tốt, còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi. Nếu là không có, vậy liền trở thành ta linh chu, giúp ta vượt qua vong xuyên, tiến vào trường sinh thiên. Các ngươi nếu là còn có cái gì tiếc nuối, cũng có thể bây giờ nói ra đến, đợi ta trở thành chân chính thánh nhân về sau, cố gắng ta tâm tình tốt sẽ giúp các ngươi thực hiện. Giáp Thái Tuế thần thanh âm trở nên càng ngày càng mờ mịt hư ảo, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến đồng dạng, nhưng ở Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ trong thai lại là như sấm nổ. Hai người đều từ Thanh Huyền Tử kia từng chiếm được linh chu tin tức, tự nhiên là rất rõ ràng, nếu là trở thành Giáp Thái Tuế thần linh chu về sau, liền liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều sẽ mất đi, triệt để bị sông vong xuyên thôn phệ. Tiểu Sinh, không cần sợ, vi sư đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này, tiến đến trước đó đã lưu lại một tay. Vì sao cần phải là hắn? Các ngươi chẳng lẽ cũng không biết ta Dược Vương tông nội tình bên trong, còn có lưu dẫn tiên phụ sao? Vẫn là nói, ngươi không biết ta Dược Vương tông tổ sư, tu vi hiện tại đã đạt đến đại La Kim tiên cấp độ. Nhưng rất nhanh, Ngụy Vô Kỵ trên mặt liền lộ ra một vòng nụ cười tự tin, vô Lý Mộng Sinh bả vai về sau, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem vẫn như cũ phiêu phù ở giữa không trung Giáp Thái Tuế thần. Ha ha ha, xem ra ngươi là cái gì cũng không biết ta. Ngụy Vô Kỵ không chỉ có không có thể làm cho vị kia tôn hoàng điện chi chủ có nửa phần kinh hoàng, ngược lại là phá lên cười. Nếu là ngươi cảm thấy trên tay kia cái gọi là dẫn tiên phù hữu dụng, vậy liền cứ việc dùng liền tốt. Tiếng cười to như là thiên lôi, chấn động đến hai người màng nhĩ có chút khó chịu. Ngụy Vô Kỵ quyết định chắc chắn, hướng phía bên trên bầu trời đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó lại đốt một trường lá bửa, lui lại một bước cất cao giọng nói. Dược Vương tông đời thứ 36 tông chủ Ngụy Vô Kỵ, ở đây thỉnh cầu tổ sư hạ giới, đem trước mắt yêu ma chém giết. Nương theo lấy thanh âm của hắn truyền ra, lá bùa phi tốc đốt hết. Nhưng rất đáng tiếc, cái gì cũng không có phát sinh. Không chỉ có không có tổ sư giáng lâm, liền ngay cả tới câu thông truyền lại tin tức cũng như châu đất xuống biển. Đây không có khả năng. Ngụy Vô Kỵ không thể tin nhìn xem Giáp Thái Tuế thần. Dù sao đây chính là Đại La Kim Tiên dẫn tiên phủ, trừ phi có thánh nhân xuất thủ, bằng không liền xem như cùng là Đại La Kim Tiên tu sĩ xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản giáng lâm. Mà từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau có thể rõ ràng nghe ra, vị này tôn hoàng điện chỉ chủ căn bản cũng không có thánh nhân tu vi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy Vô Kỵ lần nữa thi pháp, muốn cùng tổ sư câu thông, nhưng lại làm sao cũng không chiếm được đáp lại. Thật sự là thật đáng buồn a. Các ngươi cái gì cũng không biết, cũng không hiểu. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cho là thượng giới, có khả năng căn bản lại không tồn tại. Giáp Thái Tuế thần nhìn thấy Ngụy Vô Kỵ trên mặt biểu lộ, đáy mắt nổi lên một vòng vẻ thương hại. Hắn chậm rãi từ giữa không trung bay xuống, đi tới vẫn như cũng làm lấy quỷ dị tư thế Thanh Huyền Tử trước mặt. Chậm rãi đưa tay phải ra, đầu ngón tay hướng phía tấm kia mang theo điên cuồng chi sắc mặt già bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc Thanh Huyền Tử liền hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Giáp Thái Tuế thần nhãn vành mắt trong bàn tay nhỏ khỏe mắt bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, hắn đưa ánh mắt về phía Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ hai người, tiếp tục mở miệng nói: "Cho tới nay, ta coi là chỉ cần có thể thoát khỏi nhân quả, thoát khỏi vận mệnh về sau, liền có thể trở thành chân chính người, hoặc là nói là thánh nhân. Nhưng bị vây ở cái này bị ngạn bên trong trên vạn năm, ta rõ ràng chính mình đi đường sai. Các ngươi có hoài nghi tới chính mình sở tại thế giới là có hay không từ sao?" Chương 126, căn bản cũng không có cái gọi là thượng giới. Giáp Thái Tuế thần thanh âm cũng không lớn, nhưng cái này mỗi chữ mỗi câu rơi vào Lý Mộng Sinh cùng Ngụy Vô Kỵ trong thai lại như là kinh lôi nổ vang. Các ngươi có hay không nghĩ tới vì sao Tôn Hoàng Điện thành viên đều là đại thừa kỳ, lại không nguyện ý phi thăng? Hay là nói, từ các ngươi ký sự tránh ra bắt đầu, có thấy tận mắt phi thăng qua sao? chỉ có trong truyền thuyết, tông môn bí văn ghi chép bên trong, tu sĩ truyền miệng bên trong mới có thể có phi thăng. Chỉ ít từ ta sinh ra lên ký sự lên, liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người có thể phi thăng. Giáp Thái Tuế Thần một bên nói, lực chú ý một bên đặt ở Lý Mộng Sinh trên thân. Trong lòng bàn tay kia hai con mắt có chút nheo lại, tựa như muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì không giống đồ vật. Mà một bên Ngụy Vô Kỵ, nghe đến mấy câu này về sau, trên mặt xuất hiện vẻ chợt hiểu, tựa như nghĩ tới điều gì. Cả người trở nên thất hồn lạc phách, liền ngay cả biểu lộ cũng dần dần trở nên ngốc trệ, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, nói người khác nghe không rõ ràng. Lý Mộng Sinh thấy cảnh này về sau, lặng lẽ lấy ra Huyền Nguyên Không Thiếu Sót Đại Thừa Kỳ Thể Nghiệm Thẻ. Sư tôn, giữ vững tâm thần đừng nghe hắn mê hoặc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Giáp Thái Tuế Thần, thân thể chậm rãi di động đến Ngụy Vô Kỵ bên cạnh. Nhưng Ngụy Vô Kỵ tựa như không có nghe được hắn, miệng bên trong vẫn như cũ lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng, loại hình lời nói. Lý Mộng Sinh gặp sư tôn không có phản ứng, cắn răng một cái chuẩn bị đem trong tay thể nghiệm thẻ dùng xong. Nhưng vào lúc này, vị kia Giáp Thái Tuế Thần lại đột nhiên tuấn di đến trước người, cũng bắt lấy hắn tay phải, ngữ khí bình tĩnh nói: "Mặc dù ta không biết ngươi muốn dùng bài tẩy gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng dùng tốt, cái này đối ngươi sư tôn đều tốt. Bởi vì nếu là dùng, ta sợ ngươi lại bởi vì tuyệt vọng mà triệt để điên cuồng, nếu là còn giữ át chủ bài, chí ít còn có thể cho mình có lưu một tia tưởng niệm." Nghe nói như thế, Lý Mộng Sinh cái trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi, nhìn về phía trước mắt Giáp Thái Tuế Thần lúc, ánh mắt bên trong cũng là hiện đầy sợ hãi cùng kinh hãi, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Giáp Thái Tuế Thần nói đến không sai, coi như hắn dùng thể nghiệm thẻ cũng không nhất định là đối thủ. Dù sao từ vừa mới khống chế Sơn Hà xã tắc đồ biểu hiện bên trên, liền có thể nhìn ra trước mắt vị này bộ dáng có chút làm người ta sợ hãi Tôn Hoàng Điện chỉ chủ tu vi rõ ràng viễn siêu đại thừa kỳ, thậm chí trước đôi câu vài lời bên trong có thể suy đoán ra, tu vi rất có thể là đại la kim tiên phía trên, nhưng lại không có đạt tới thánh nhân kinh khủng cảnh giới. Người muốn ta làm cái gì? Lý Mộng Sinh minh bạch, hắn như thật muốn giết chết mình, căn bản là không có tất yếu ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể khôi phục trấn định. Giáp Thái Tuế Thần trên mặt lộ ra một vòng tán thưởng, sau đó buông lòng tay ra, lui về phía sau một bước, tiếp tục nói: "Nguyên bản ta nghĩ trực tiếp đem các ngươi hai hết thể chế tác thành có thể gánh chịu ta vượt qua sông vòng xuyên linh chu, nhưng ta hiện tại đổi chủ ý. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào Trường Sinh Thiên." Rất kinh ngạc sao? "Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ có tiến vào Trường Sinh Thiên, như vậy ngươi mới có thể biến thành chân chính ngươi, ta cũng sẽ biến thành chân chính tồn tại ngươi." Nhìn ngươi trên mặt biểu lộ, là không thể hiểu được sao? Giáp Thái Tuế Thần trên mặt lần nữa lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó hướng phía trạng thái có chút không bình thường Ngụy Vô Kỵ đánh ra một đạo pháp quyết. "Đến, để ngươi sư tôn chính miệng nói cho ngươi, thế giới chân tướng, cùng hết thảy." Nhận thuật pháp dẫn dắt, Ngụy Vô Kỵ rất nhanh liền khôi phục bình thường, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộng Sinh lúc, đáy mắt xuất hiện một vòng dãy rủa cùng dị sắc, sau một hồi lâu trên mặt biểu lộ hóa thành cười khổ, khẽ thở dài một hơi. "Tiểu sinh, căn bản cũng không có cái gọi là thượng giới. Thậm chí liền ngay cả chúng ta chỗ hạ giới, cũng có thể là hư giả." "Không, không chỉ là hạ giới, thậm chí liền ngay cả chúng ta quan hệ trong đó, cũng rất có thể là hư giả." Ngụy Vô Kỵ nói đến đây, trên mặt vẻ cười khổ càng tăng lên, vô ý thức vươn tay muốn đi đập Lý Mộng Sinh bả vai, nhưng mang lên giữa không. Trung thời điểm, tay liền cứng đờ. Lý Mộng Sinh thấy cảnh này, trên mặt lần nữa lộ ra không hiểu. "Đã ngươi trong lòng còn nguyện ý tiếp nhận kia phần hư giả tình cảm, vậy liền để ta tới nói đi." Giáp Thái Tuế Thần vươn tay, ấn xuống Ngụy Vô Kỵ lơ lửng ở giữa không trung tay, ngữ khí bình thản nói với Lý Mộng Sinh: "Ngươi cảm thấy ngươi sư tôn đợi ngươi như thế nào? Coi như con đẻ, đúng không?" Còn chưa chờ Lý Mộng Sinh trả lời, Giáp Thái Tuế Thần liền trước đáp, hắn đành phải nhẹ gật đầu, mà trong lòng cũng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đại hắn điểm xong đầu về sau, bên hai liền lần nữa truyền đến bình thản thanh âm đàm thoại. "Ngươi có hay không nghĩ tới, hắn vì sao lại đối ngươi tốt như vậy? Vẹn vẹn bởi vì thiên phú của ngươi đặc thù sao? Vẫn là nói, có khác nguyên nhân gì?" "Ừm, vấn đề này để ngươi sư tôn đến trả lời đi." "Ha ha ha, ta liền biết, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, chỉ là cảm giác được mình hẳn là dạng này, hẳn là đối đồ đệ thực tình tốt." Giáp Thái Tuế Thần nghe được Ngụy Vô Kỵ trả lời về sau, tái xuất phát ra mang theo nụ cười giễu cợt. Chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, liền để một vị hợp đạo kỳ luyện đan đại tông sư sinh ra loại ý nghĩ này, đồng thời không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền đem nó mang về tông môn tổng bộ, cũng trước tiên liền định tông tử thân phận. "Chẳng lẽ lại ngươi là vị này luyện đan tông sư con rồi sao?" "Không phải đâu." "Kia tại sao lại dạng này, ngươi nghĩ tới sao?" Nhìn ngươi trên mặt biểu lộ, cũng hẳn là minh bạch cái gì. Lý Mộng Sinh sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì Giáp Thái Tuế Thần nói nhiều như vậy, hắn cũng đã nhận ra chỗ không đúng, vô luận là gặp mặt vẫn là tiến vào Dược Vương tông về sau, khắp nơi đều lộ ra một cố không hài hòa cảm giác. Chỉ bất quá viết theo cùng Ngụy Vô Kỵ ở chung thời gian dài ra về sau, cố này không hài hòa cảm giác vô ý thức liền bị xem nhẹ rơi mất. Bây giờ trở về nhớ tới, Ngụy Vô Kỵ phải chăng đối với mình quá tốt rồi một chút. Không chỉ có là vừa gặp mặt, liền ngay cả nghị thức bái sư đều không có cử hành, liền đem chân quý thạch trung hỏa đưa cho mình. Đồng thời đem thân phận của mình xác định là Dược Vương tông thiếu tông chủ. Vị trí trọng yếu như vậy, thậm chí liền ngay cả đám kia tông môn hạch tâm luyện đan đại sư nhóm, cũng cảm thấy sự tình lẽ ra như thế, căn bản cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Không chỉ có như thế, mình nói rõ với Ngụy Vô Kỵ Trường Sinh Thiên sự tình về sau, vị này luyện đan tông sư ngoài miệng mặc dù nói là đối Trường Sinh chỉ lực cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi đó đối thoại lúc, Lý Mộng Sinh nhưng từ trong lời nói của hắn cảm nhận được kia cố nồng đậm lo lắng cùng lo lắng, thậm chí đem sinh tử không để ý, phải bồi cùng vị này mới quen không đến một năm đồ đệ đi chơi mệnh mạo hiểm. Trừ cái đó ra, Lý Mộng Sinh còn cảm nhận được có đồ vật gì đang vô tình hay cố ý chỉ dẫn hắn tiến vào bị ngạ. Bùi Thanh Nhan nguy cơ chỉ là một cái kiếp nổ, lần nữa cùng Thanh Huyền Tử gặp nhau về sau càng là không ngừng lộ ra Trường Sinh Thiên tin tức, truyền tống trận bị đổi, tiến vào Đông vực về sau đi vào Thái Nhất Cung, cứu ra Thanh Huyền Tử. Đây hết thảy một vòng phủ lấy một vòng, tựa như đều đang không ngừng đang dẫn dụ mình đi đạt thành một loại mục đích. Lý Mộng Sinh sắc mặt trở nên có chút khó coi, thu hồi suy nghĩ về sau, nhìn về phía đứng tại trước người Giáp Thái Tuế Thần, mở miệng nói: "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Chương 127, hai người các ngươi tới thật là kịp thời. "Muốn ta làm cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn trở thành chân chính tồn tại người." Giáp Thái Tuế Thần nhìn thấy Lý Mộng Sinh trên mặt biểu lộ về sau, có chút nghiền ngẫm địa tiếp tục nói: "Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, đưa ngươi dẫn dụ đến bị ngạn cũng không phải là ta. Mặc dù từ ngươi cùng Thanh Huyền Tử lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, ta liền bắt đầu chú ý ngươi, nhưng ta bất quá là ở một bên gia tốc thôi động quá trình này mà thôi." Trên thực tế phía sau chủ mưu, Giáp Thái Tuế Thần thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó liền nghe bởi vì di chuyển nhanh chóng mà sinh ra âm bạo tiếng vang từ phía trên bên cạnh truyền đến. Sau một khắc, một người mặc màu vàng thêu hoa váy ngắn thiếu nữ liền xuất hiện ở mấy người trước người. "Lời của ngươi nói nhiều lắm." Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm Giáp Thái Tuế Thần, trên mặt biểu lộ âm trầm vô cùng, trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. "Ngươi là?" "Thu Cạn." Thấy rõ thiếu nữ bộ dáng về sau, Lý Mộng Sinh vô ý thức thở nhẹ. Mặc dù bộ dáng ở trong giấc mộng phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra. "Là ta, A Sinh, chúng ta lại gặp mặt." Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt âm trầm rút đi, sau một khắc liền đối với Lý Mộng Sinh tiêu y hiệp như hoa. "Hiện tại chúng ta không phải ôn chuyện thời điểm, vị kia Hồng Trần Tiên còn đang chờ ngươi đây, mau đi đi, nơi này liền giao cho ta." Tô Thu Thiền nói, nụ cười trên mặt tu liễm, đem toàn thân khí tức đều khóa chặt tại Giáp Thái Tuế Thần trên thân. Sau một khắc, Lý Mộng Sinh cầm trong tay Huyền Nguyên Không Thiếu Sót Đại Thừa Kỳ Thể Nghiệm Thẻ, liền từ hóa thành điểm điểm lưu quang, dung nhập trong cơ thể của hắn. Mà tu vi của hắn cũng tại lúc này từ Kim Đan trung kỳ biến thành Đại Thừa Kỳ đỉnh phong. Cái này một tu vi chuyển biến, không chỉ là bên cạnh Ngụy Vô Kỵ nhìn có chút mắt tròn tròn, liền ngay cả Giáp Thái Tuế Thần gặp về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. "Ta đoán quả nhiên không có sai, chỉ có ngươi mới là phương thế giới này chân thực. Chỉ cần có thể đưa ngươi." Giáp Thái Tuế Thần trên mặt kinh hãi, rất nhanh liền hóa thành cuồng hỉ, trong hốc mắt kia đối tay nhỏ đúng là nhanh chóng kích động, chuẩn bị phóng thích pháp quyết. "Đối thủ của ngươi là ta." Tô Thu Thiện thấy cảnh này, một cái lắc mình ngăn tại Lý Mộng Sinh trước người, sau đó duỗi ra bàn tay trắng đoán. Sau một khắc, trên bàn tay liền hiện lên từng mảnh rườm rà hoa văn. Hoa văn từ nơi bàn tay không ngừng lan tràn, rất nhanh liền trải rộng Tô Thu Thiện toàn thân. Liền ngay cả trên gương mặt xinh đẹp kia cũng là như thế. Rườm rà hoa văn không chỉ có không có che lại thiếu nữ dung nhan, ngược lại để nàng tấm kia vốn là xinh đẹp động lòng người gương mặt xinh đẹp trở nên có chút tà mị. Lý Mộng Sinh hiện tại cũng không có tâm tình đi thưởng thức Tô Thu Thiện thời khắc này dung nhan, một bà nhấc lên ngu ngơ tại nguyên chỗ Ngụy Vô Kỵ, hướng phía Bùi Thanh Nhan vị trí mau chóng đuổi theo. Đợi thân ảnh của hai người biến mất về sau, trên mặt thiếu nữ thần sắc rõ ràng buông lòng rất nhiều. Lại là thượng cổ vu tộc lực lượng, hơn nữa còn là huyết mạch đạt tới phản tổ đại vu. Giáp Thái Tuế Thần nhận ra thiếu nữ trên người lực lượng nơi phát ra, nguyên bản có chút ngưng trọng biểu lộ, bắt đầu trở nên có chút khinh thường. "Chỉ bất quá, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, có thể đỡ nổi ta sao?" "Ô, thật sao?" Tô Thu Thiện khẽ cười một tiếng, vạn pháp bất xâm thân thể lực lượng tại thể nội bắn ra, Giáp Thái Tuế Thần thực hiện ở trên người nàng tất cả lực lượng trong nháy mắt tan rã. "Cái này là thánh nhân chỉ pháp, chỉ bất quá, cái này giống như cũng không phải là hoàn chỉnh lực lượng a. Muốn ngăn cản ta, còn xa xa không đủ tư cách." Giáp Thái Tuế Thần trên mặt lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc, trước mắt vị này hình dáng không gì đặc biệt thiếu nữ mang đến cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là tại bị ngạn bên trong sống sót trên vạn năm, cùng trong truyền thuyết thánh nhân chỉ kém một bước cường đại tồn tại, chỉ là một lát liền nghĩ đến cách đối phó. "Thần thông, mánh khóe thông thiên." Sau một khắc bên trên bầu trời mở ra vô số chỉ xám trắng con mắt. Xuất hiện trong nháy mắt, tất cả con mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm về phía Tô Thu Thiện. Một cỗ kỳ dị lực lượng khóa chặt thiếu nữ, lực lượng này cực kỳ đặc thù, liền ngay cả vạn pháp bất xâm thân thể cũng vô pháp ngăn cách. Nhưng cái này cũng chưa hết, Tô Thu Thiện lòng bàn chân đột nhiên chui ra một con to lớn xám trắng bàn tay, đem thiếu nữ toàn bộ thân hình hung hăng nắm ở trong tay. "Mặc dù ngươi thánh nhân chi pháp rất mạnh, nhưng thiếu hụt cũng là hết sức rõ ràng, chỉ là đại vu chi lực, không đủ gây sợ." Nhìn thấy tại xám trắng trong lòng bàn tay không ngừng rẽ rủa thiếu nữ, Giáp Thái Tuế Thần lần nữa thi triển thuật pháp. Trên mặt đất chui ra càng ngày càng nhiều bàn tay, đem Tô Thu Thiện toàn bộ thân hình đều bao trùm. "Đốt thế chi viêm, tục dục hiển hóa." Ngay tại Giáp Thái Tuế Thần coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, hư không bên trong đột nhiên truyền đến hai tiếng quát khẽ. Ngay sau đó đem Tô Thu Thiện bao khỏa bàn tay màu xám phía trên liền giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng. Mà Giáp Thái Tuế Thần bên này bị bốn đạo như là ma thần thân ảnh vây quanh. "Nàng một người ngăn không được ngươi, như vậy tính cả hai chúng ta đâu?" Hai thân ảnh chậm rãi phủ, người tới chính là Nghệ Minh Giao cùng Nguyệt Cầm hai người. Giờ phút này nàng hai người sau lưng đều hiện lên lấy giống như thần linh pháp thân. Một cái là Đại Nhật Kim Ô, một cái là Vực Ngoại Thiên Ma. "Hai người các ngươi tới thật là kịp thời." Đúng lúc này, một cỗ tử thuần túy lực phá hoại tạo thành quyền cương từ thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay xuyên thấu mà ra. Mà những cái kia bàn tay cũng bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này, hóa thành vô số huyết nục mảnh vỡ. Sau một khắc, toàn thân chiến văn lấp lóe, hai mắt xích hồng, toàn thân trên dưới bị một tầng màu đỏ màng mỏng bao trùm, Tô Thu Thiện liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nếu là có thể tu ở đây, liền sẽ phát hiện trên người nàng tầng kia màu đỏ màng mỏng là từ thuần túy khí huyết chi lực hiện hóa sau hình thành cùng loại với hộ thể linh quang đồ vật. Tô Thu Thiện sau khi đi ra, rất nhỏ vặn vẹo một chút cổ, đôi mắt trung gian kiếm lời ngậm sát ý nhìn chằm chằm Giáp Thái Tuế Thần, âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, để chúng ta tiếp tục đi." Nhìn đến đây, rất nhiều thư hữu hẳn là đoán được, tác giả chuẩn bị kết thúc. Sau đó sẽ áp xúc kịch bản, đem có thể lấp hố đều tận khả năng điển, tỉ như thế giới trận tướng, cùng hệ thống, còn có 4 vị nữ chính quan hệ trong đó. Kết cục sẽ có một cái đảo ngược, mọi người có thể đoán một cái, nếu như đoán được ta đi trong đêm sửa lại, kỳ hỉ. Nhìn đến đây khẳng định sẽ có thư lưu muốn nói, Nguyễn sư tỷ cố sự còn không có viết. Cái này sẽ chờ chính văn hoàn tất về sau, xem như phiên ngoại đến viết. Cuối cùng mọi người có thể yên tâm, kết cục chắc chắn sẽ không là trở về hiện thực, cũng không phải là người thực vật huyết tưởng, chí ít tác giả mình cũng là vài chục năm độc giả cũ, phi thường chán ghét loại kết cục này. Kết cục nhất định là happy ending. Chương 128, sớm đã định ra kết cục trò chơi. Đạt được huyền nguyên không thiếu sót đại thừa kỳ lực lượng về sau, Lý Mộng Sinh có được tại bị ngạn bên trong năng lực phi hành. Hắn nắm lấy Ngụy Vô Kỵ cánh tay lấy một loại gần như thuấn di tốc độ, hướng phía Bùi Thanh Nhan vị trí bay đi. "Tiểu Sinh, chính ngươi đi thôi." Nhưng vừa bay đến một nửa, Ngụy Vô Kỵ liền tránh ra khỏi cánh tay, đứng ở Lý Mộng Sinh trước mặt. Giờ phút này vị luyện đan tông sư sắc mặt hết sức khó coi, liền như là bệnh nặng một trận, trắng bệnh trên mặt lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi. "Chúng ta như vậy phân biệt đi, ta muốn đi xác nhận hắn nói tới chân tướng phải chăng? Đừng tới tìm ta, nếu như ngươi còn coi ta là ngươi sư tôn." Lời nói vừa dứt, Ngụy Vô Kỵ liền cũng không quay đầu lại, hướng phía bị ngạn chỗ sâu chạy tới. Lý Mộng Sinh nhìn xem cái kia đạo dần dần bóng lưng biến mất, trên mặt lộ ra một vòng đau thương, sau đó hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía Ngụy Vô Kỵ biến mất phương hướng nặng nề mà dập đầu 3 cái. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lần nữa đứng người lên, không có bất kỳ cái gì lưu luyến, thôi động thể nội đại thừa chi lực, dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía Bùi Thanh Nhan vị trí bay đi. Phi hành ở giữa không trung Lý Mộng Sinh, mặc dù đã cực kỳ gắng sức kiểm chế mình, nhưng trong đầu vẫn như cũng là không ngừng hiện ra cùng Ngụy Vô Kỵ ở chung lúc chẳng cảnh. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng hắn có thể rõ ràng từ trên thân Ngụy Vô Kỵ cảm nhận được kia cố không trộn lẫn bất luận cái gì tư tâm tình thầy trò. Hắn biết rõ, Ngụy Vô Kỵ lần này rời đi, chỉ sợ đây là hai người bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn rất muốn ngăn cản, nhưng sư tôn sau cùng câu nói kia, cùng lời nói bên trong chỗ để lộ ra tới kiên quyết, để hắn bỏ đi ý nghĩ này. "Sư tôn, đi tốt." Lý Mộng Sinh trong miệng tự lẩm bẩm. Giáp Thái Tuế Thần nhìn trước mắt kia ba vị trên thân phát ra khí tức khủng bố thiếu nữ, trên mặt không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động. "Ta có thể cảm nhận được, ba người các ngươi trên người có không thuộc về thế giới này lực lượng, kia là chỉ thuộc về chân thực lực lượng." Hắn một bên nói, trong hốc mắt hai tay một bên bấm niệm pháp quyết thi pháp, đối mặt Nghệ Minh Giao, Tô Thu Thiện, còn có Nguyệt Cẩm ba người công kích lộ ra thành thạo điêu luyện. "Chỉ bất quá, các ngươi muốn dùng lực lượng này đến ngăn cản ta, còn xa xa chưa đủ. Dù sao, ba người các ngươi sử dụng thân thể, cũng bất quá là giới này đại thừa kỳ. Mà ta, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa." Vừa dứt lời, nguyên bản trải rộng bầu trời lít nha lít nhít con mắt, tại thời khắc này bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, một con to lớn vô cùng con mắt hiện đầy toàn bộ bầu trời. Lần này con mắt không còn giống như trước đó như vậy hư ảo, mà là tràn ngập tính thực chất uy áp. Thậm chí liền ngay cả ánh mắt bên trên những cái kia tinh mịn tơ máu, còn có trong con mắt đám người cái bóng, cũng là cùng người thường con mắt không khác nhau chút nào. Đương tam nữ thân ảnh chiếu rọi tại trong con mắt lúc, nguyên bản khắp nơi đều có kim sắc hỏa diễm phi tốc thu nhỏ, thời gian nháy mắt liền toàn bộ dập tắt. Không chỉ có như thế, bốn phía nguyên bản không khí nóng bỏng, cũng tại thời khắc này khôi phục bình thường. Cái này cũng chưa hết, Nguyệt Cẩm triệu hoán đi ra lục dục bốn ma, tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm áp xúc, cuối cùng trở thành bốn cái màu đen viên cầu, rơi vào trên mặt đất. Tô Thu Thiển bên này bởi vì có vạn pháp bất xâm thân thể nguyên nhân, cũng không nhận được con mắt khống chế. Nhưng nàng chỗ trên mặt đất, vươn vô số chỉ màu đen xám bàn tay. Những này bàn tay màu xám bên trong, còn có một chương mọc đầy ngược lại răng nhiều rộng. Bọn chúng liền như là như châu chấu, xuất hiện về sau liền điên cuồng gặm ăn Tô Thu Thiển bên ngoài thân màu đỏ màng mỏng. "Ta dùng hết tất cả, ở chỗ này bị ngạn bên trong, chủ bị trên vạn năm lâu, há lại sẽ bị các ngươi bọn này hoàng bao nha đầu tùy tiện hủy đi." Giáp Thái Tuế Thần nhìn xem tam nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hừ lạnh một tiếng, sau đó trong hốc mắt tay nhỏ lần nữa thi pháp bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, trên bầu trời to lớn trong mắt bên trong, nổi lên vô số màu đỏ sợi tơ. Những sợi tơ này liền như là nhũ trùng, không ngừng hướng phía tam nữ vị trí ngưng tụ. "Thần thông, Thương Thiên một trưởng." Giáp Thái Tuế Thần trong miệng quát khẽ đồng thời, màu đỏ sợi tơ hóa thành một con tinh hồng sắc đại thủ, hướng phía tam nữ vị trí hung hăng vỗ tới. Một trường này rơi xuống về sau, không chỉ là đại địa băng liệt, sơn hà lệnh vị trí, liền ngay cả hư không đều bị một trường này đánh cảnh hoàng tán khắp nơi, giữa không trung không ngừng có trong suốt như là thấu kính hư không tàn phiến rơi xuống. Tàn phiến vỡ vụn lỗ thủng bên trong, càng là xuất hiện hạ giới cảnh tượng. Chỉ bất quá những này lỗ thủng rất nhanh liền bắt đầu thu nhỏ khôi phục. Vẹn vẹn thời gian ngay mắt, hư không bên trong liền khôi phục bình thường. Mà bên trên bầu trời trong mắt bên trong tam nữ thân ảnh đã biến mất, chậm rãi nhắm mắt lại kiểm về sau, biến mất tại bên trên bầu trời. "Ngươi một kích này, thật đúng là cường đại đâu." Đợi con mắt hoàn toàn biến mất về sau, Tô Thu Thiện thân ảnh từ bốn phương tám hướng quanh quẩn ra. Ngay sau đó to lớn năm ngón tay trưởng ấn phía trên, hư không bắt đầu vặn mèo, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. "Đây không có khả năng." Giáp Thái Tuế Thần nhìn thấy không bị thương chút nào tam nữ về sau, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, vừa mới một kích kia đánh trúng ba người. Thương Thiên một trưởng là Giáp Thái Tuế Thần sứ dùng thanh huyền tử hết thảy, cũng kết hợp tự thân, có khả năng sử xuất gần như thánh nhân một kích. Liên xem như chân chính thánh nhân ăn một kích này, cũng không dám nói lông tóc không thương. Nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt hắn tam nữ, trên thân căn bản cũng không có nửa điểm tổn thương, thậm chí liền liền góc áo cũng không có nhiễm lên nửa phần cho bụi. "Đây không có khả năng. Coi như các ngươi có được chân thực lực lượng, cũng không có khả năng ngăn lại một kích này, các ngươi đến cùng sử dụng phương pháp gì? Ngươi xác thực rất mạnh, chỉ cần trong thế giới này, liền xem như chân chính thánh nhân, cũng không có khả năng đối với chúng ta tạo thành nửa phần tổn thương." Lần này mở miệng chính là Nguyệt Cẩm, giờ phút này trên thân kia cố không linh khí chất đã rút đi, có chỉ là kia giống như thực chất không còn che giấu sát ý Giáp Thái Tuế Thần thậm chí có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình lực lượng vậy mà tại ba vị thiếu nữ nhìn chăm chú, không ngừng yếu bót. Không muốn, ta phải sống, ta muốn đi vào trường sinh thiên, trở thành chân chính tồn tại qua người. Một cỗ tùy tâm ngọn nguồn bắn ra sợ hãi điên cuồng lan tràn, chỉ là một cái mắt, vị này vô cùng cường đại tôn hoàng điện chi chủ liền cảm nhận được trực diện sợ hãi tử vong. Bởi vì giáp thái tuế thần thể bên trong biến mất không chỉ có lực lượng, còn có cái kia gần như vĩnh hằng thọ nguyên. Vì cái gì? Vì cái gì? Trên vạn năm cố gắng cùng dày vò, ta từ bỏ tất cả, tất cả. Vì cái gì mỗi một lần đều là dạng này? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi dễ như trở bàn tay liền có thể có được đồ vật, mà ta lại nỗ lực hết thảy, thậm chí là đánh đổi mạng sống cũng không chiếm được. Giáp thái tuế thần hai mắt xích hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia ba vị khiến hết thảy đều hóa thành hư không nữ tử, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bán độc. Hắn còn muốn gầm thét, nhưng lực lượng trong cơ thể đã sớm biến mất không còn, liền ngay cả thọ nguyên cũng tới đến điểm cuối cùng. Giáp thái tuế thần ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía tam nữ. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, không cam tâm nỗ lực tất cả, liền ngay cả một đáp án đều không có đạt được. Đối với ngươi mà nói, đây hết thảy là hiện thực, là nhân sinh, nhưng đối với chúng ta tới nói, đây bất quá là một giấc mộng, hoặc là nói chỉ là vì cứu vớt người nào đó mà sớm đã định ra kết cục trò chơi. Từ bỏ tất cả, không có thủ hộ chỉ vật ngươi, là sẽ không hiểu. Thanh âm ung dung lọt vào tai, giáp thái tuế thần trước khi chết, trên mặt lộ ra giật mình cùng bất đắc dĩ. Chương 129, ta là một cái thời gian khác ngươi. Lý Mộng Sinh không biết mình bay bao lâu, mặc dù chút tiêu hao này đối với Huyền Nguyên không thiếu sót đại thừa kỳ tới nói là chín châu mất sợi lông, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ cảm giác mệt mỏi, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trong đầu của hắn liền không ngừng vang lên hệ thống thanh âm. Mỗi khi hắn phi hành chạy hướng phương hướng lúc, cũng muốn tiếp tục hướng phía trước lúc, thể nội trúc long chi lực liền sẽ hiện lên, đem thời gian ngừng lại, cũng đem hành động của mình cũng hạn chế lại. Mà trong đầu thì sẽ vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Không đúng. Chẳng biết tại sao, Lý Mộng Sinh nghe được thanh âm này về sau, đáy lòng liền sinh ra một chút cảm giác buồn bực, nhưng vẫn như cũng là tuân theo hệ thống nhắc nhở, điều chỉnh phương hướng. Không đúng. Thời gian không có khôi phục, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Lý Mộng Sinh đành phải lần nữa điều chỉnh phương hướng, nhưng trong đầu nhắc nhở vẫn như cũng là không đối hai chữ. Nhưng vô số lần nếm thử, trong đầu vẫn như cũng là kia băng lãnh hai chữ. Trong lòng kia cố cảm giác buồn bực, cũng bởi vì này đạt đến đỉnh điểm. Nhưng thời gian như cũng là không có khôi phục, hắn không cách nào di chuyển về phía trước nửa phần, thể nội trúc long chỉ lực thậm chí không nhận khống chế của hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Mộng Sinh rốt cuộc nhịn không được, hướng phía hư không bên trong phát ra gào thét. Nhưng trong đầu hệ thống căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũng là cùng trước đó như vậy, chỉ có tiến lên phương hướng về sau, mới có thể chuyển ra không đối hai lần. Hiện tại hắn vội vã đi tìm Bùi Thanh An, nhưng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Lý Mộng Sinh bắt đầu cưỡng ép điều động thể nội trúc long chỉ lực. Đúng rồi, chính là con đường này. Nhưng vào lúc này, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở, thời gian khôi phục lưu động, hắn cũng có thể lần nữa khôi phục hành động. Nhưng còn chưa chờ hắn bay ra bao xa, thời gian lần nữa đình chỉ. Kia băng lãnh hai chữ lần nữa tại trong đầu lặp lại vang lên. Tại sao muốn ngăn đón ta? Nhưng Lý Mộng Sinh gào thét không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. Nhưng hắn thể nội thạch trung hỏa lại là tại thời khắc này điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, cương đại thần thông trong ngộng thân cũng tại thời khắc này bị lĩnh ngộ, đồng thời chủ động thi triển. Một đạo hư ảo thân ảnh từ trên người hắn tách rời, hướng phía hắn nguyên bản vị trí tiến đến. Sau một khắc, cái bóng mờ kia liền bị hư không bên trong một đoàn thấy không rõ bộ dáng bóng đen thôn phệ. Lý Mộng Sinh nhìn đến đây, trong lòng táo bạo giảm bớt hơn phân nửa, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng, lần nữa đối hư không nói ra: "Ngươi là ai? Là hệ thống sao? Vẫn là thứ gì khác? Ta là Lý Mộng Sinh, bất quá cũng không phải là thời gian này Lý Mộng Sinh." Sau một khắc, thời gian lần nữa đình trệ, một cái kỳ dị hiện tượng xuất hiện. Lý Mộng Sinh vậy mà thấy được chính hắn trả lời chính mình vấn đề. Con đường kia là ta, cũng là ngươi đi qua đường, chỉ bất quá cuối cùng thất bại, không thể đuổi tới trước mặt của nàng. Hắn lần nữa trả lời vấn đề của hắn. Đừng có ngừng không xuống, thời gian không nhiều lắm, nếu là ngươi cứu không được nàng, vậy liền sử dụng trúc long chỉ lực, đi nhắc nhở thời gian khác Lý Mộng Sinh, tìm tới chính xác con đường. Hắn nghe được câu trả lời này về sau, đột nhiên xoay người. Lý Mộng Sinh thấy được cái kia trước đây không lâu, hướng phía hư không gào thét mình. Mà vô số trong thời gian, vô số cái Lý Mộng Sinh hóa thành hệ thống, đem thời gian đình trệ, cũng nói ra không đối hai chữ. Thấy cảnh này về sau, hắn hiểu được hết thảy, phiền não trong lòng cảm giác toàn bộ biến mất. Nghe theo trong đầu hóa thành hệ thống Lý Mộng Sinh chỉ dẫn, phi tốc hướng phía Bùi Thanh Nhan vị trí tiến đến. Đương Lý Mộng Sinh lần nữa nhìn thấy Bùi Thanh Nhan lúc, trên mặt đã hiện đầy vẻ mệt mỏi, tinh thần càng là cơ hồ đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhìn thấy bị vây ở sông Vong Xuyên bên bờ, không ngừng dãy rủa Bùi Thanh Nhan, hắn đè nén choáng đầu cảm giác, vươn tay, muốn đem thiếu nữ từ sông Vong Xuyên bên trong lôi ra tới. Nhưng thời gian lần nữa đình trệ, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Lý Mộng Sinh vươn tay động tác cũng tại lúc này lơ lửng ở giữa không trung. Bùi Thanh Nhan trên mặt biểu lộ cũng dừng lại tại nhìn thấy mình sau kinh hãi, cũng không thể tin bên trên. Không đúng. Lần này, vô luận Lý Mộng Sinh muốn làm gì, thời gian đều không có khôi phục bình thường. Thậm chí trong mộng thân lần nữa phát động, xuất hiện vô số cái Lý Mộng Sinh. Bọn hắn làm ra tất cả Lý Mộng Sinh muốn làm, nhưng kết quả sau cùng đều là bị sông Vong Xuyên thôn phệ. Càng ngày càng nhiều Lý Mộng Sinh bị Vong Xuyên thôn phệ, nhưng mỗi bị thôn phệ một cái, liền sẽ xuất hiện cái thứ hai Lý Mộng Sinh, tiếp tục làm lấy cùng lúc trước khác biệt sự tình. Dần dần, sông Vong Xuyên phía trên đóng đầy Lý Mộng Sinh thi thể, nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Chỉ cần thời gian còn tại đình trệ, vậy liền nói rõ, thời gian khác bên trong mình cũng không thành công. Hắn không biết đây là qua bao nhiêu lần, mỗi một lần có Lý Mộng Sinh chết đi, trí nhớ kia đoạn ngắn liền sẽ chạy đến trên người hắn. Đây cũng là vì sao tinh thần của hắn sẽ sắp sụp đổ nguyên nhân. Tuyệt vọng cùng bi thống không ngừng truyền lại đến Lý Mộng Sinh trên thân, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình đối mặt tương lai lúc tuyệt vọng bất lực. Không biết qua bao lâu, hắn vẫn như cũ duy trì cái tư thế này, thời gian như cũng là không có khôi phục. Trên mặt hắn mỏi mệt đã đạt tới đỉnh điểm. Tại thời khắc này, Lý Mộng Sinh trong đầu thậm chí sinh ra đem đây hết thảy đều giao cho một cái thời gian khác ý nghĩ của mình. Nhưng vào lúc này, trong đầu lại vang lên một đạo âm thanh kích động, đúng rồi, chính là như vậy, cứu ra nàng. Không biết dừng lại thời gian bao lâu khôi phục, Lý Mộng Sinh đạt được trong trí nhớ đoạn ngắn về sau, lấy tất cả Lý Mộng Sinh kinh lịch cùng hết thảy, hóa thành linh chu, đem Bùi Thanh Nhan từ sông Vòng Xuyên bên trong mò. Giờ khắc này, hóa thành linh chu Lý Mộng Sinh tựa như đều tại thoải mái cười to. Lý Mộng Sinh khỏe mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Hắn đem Bùi Thanh Nhan mang qua sông Vòng Xuyên, Trường Sinh Thiên Đại Môn đang ở trước mắt. Đại thúc, ngươi làm được. Bùi Thanh Nhan tránh ra khỏi bị nắm chặt tay phải, đối Lý Mộng Sinh làm ra một cái nụ cười ngọt ngào. Vất vả ngươi. Trong thoáng chốc, ba đạo thân ảnh từ Trường Sinh Tiên trong cửa lớn đi ra, cùng Bùi Thanh Nhan đứng chung một chỗ. Bốn vị thiếu nữ song song đứng chung một chỗ, các nàng mỗi người đều vươn tay, bắt lấy Lý Mộng Sinh thân thể. Sau một khắc, toàn bộ bị ngạn bắt đầu sụp đổ, Trường Sinh Tiên đại môn ở trong mắt Lý Mộng Sinh càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng đem năm người thôn vệ. Khi hắn thân thể xuyên qua Trường Sinh Tiên lúc, hiện lên trong đầu ra từng cái quen thuộc vừa xa lạ hình tượng. Hình tượng bên trong hắn, cùng là Tâm Ma Tông lão tổ đệ tử duy nhất, có một cái thanh mai trúc mã sư tỷ, nàng cùng hắn hai nhỏ vô tư, vốn nên hạnh phúc mỹ mãn hai người, lại bởi vì sư tỷ phụ thân cũng là hắn sư tôn, bị người hãm hại sau khi ngã xuống, hết thảy cũng thay đổi. Lúc này hình tượng nhẹ chuyển, hắn đã trở thành tu sĩ kim đan tiến vào Tiên Yêu Sơn Mạch, cứu đại nghệ tiên triều trưởng công chúa, nhưng cuối cùng bởi vì tiên triều đương nhiệm nữ đế nguyên nhân, hai người cuối cùng tách ra, hắn cảm thán sự bất lực của mình cùng nhỏ yếu. Lúc này hình tượng lần nữa nhẹ chuyển, thiên phú của hắn chắc tuyệt, đã là luyện hư tu sĩ, trời xui đất khiến phía dưới, hắn làm quen hồng trần tiên chuyển thế, hắn ngẫu nhiên biết được, chuyển thế sẽ đem vốn có nhân cách ký ức xóa đi, hắn điên cuồng đi tìm biện pháp, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hình tượng lại một lần nữa nhảy chuyển, hắn bởi vì đủ loại hành vi, đắc tội bị Hồng Trần Tiên phụ thân đánh thành trọng thương, sử dụng đại na di phù về sau, đi tới cái nào đó trong thư viện, cũng bị trong thư viện một vị nào đó hành vi quái dị bị người xa lánh thiếu nữ cứu, nàng đem hắn trở thành tỉnh thần ký thác, đồng thời vì cứu hắn thân thể lưu lại không thể nghịch tổn thương. Cuối cùng hình tượng nhảy chuyển tới một mảnh từ xám trắng tạo thành thế giới bên trong. Hắn vì mạnh lên, vì sư tỷ không còn thương tâm, vì sư tôn có thể phục sinh, vì sẽ cùng tiên triều công chúa gặp mặt, vì chữa trị thư viện thiếu nữ tổn thương, dứt khoát đi trong truyền thuyết thánh nhân thế giới. Tìm kiếm hết thảy phương pháp giải quyết, nhưng cuối cùng hắn thất bại, thần hồn vỡ vụn, lục thân bị hủy. Cuối cùng bốn vị cùng hắn quan hệ thâm hậu thiếu nữ, vì cứu hắn đem thế giới hóa thành một cảnh, vì cái gì mà có thể để hắn tìm về tất cả ký ức. Nhưng lần lượt toàn bộ đều thất bại, thế giới trở thành vĩnh cấp luân hồi không ngừng khởi động lại một cảnh. Hình tượng đến nơi đây liền kết thúc. Bốn phía một lần nữa trở lại một vùng tăm tối, Lý Mộng Sinh cảm giác thân thể của mình như là rơi vào biển sâu, không ngừng chìm xuống. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng lộ ra hiện, bốn cánh tay đem hắn nắm chắc, cũng một tay lấy hắn kéo ra khỏi mặt nước. Sư đệ, tiền bối, đại thúc, A Sinh. Bốn đạo thanh âm đồng loạt truyền vào trong tai, Lý Mộng Sinh mở hai mắt ra, nhìn xem nhào trên người mình thuốc thiết thiếu nữ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Trong mộng hắn dùng phương pháp của mình, cứu vớt các nàng tất cả mọi người. Trong hiện thực các nàng đánh cược mình tất cả, cứu vớt mất đi ký ức hắn. Đến nơi đây cố sự liền kết thúc, nhưng phía sau sẽ còn tiếp tục đổi mới. Bởi vì Nguyệt Sư tỷ mộng cảnh còn không có viết, đến nơi đến trốn, cái này mời mọi người yên tâm. Phía trước khả năng viết rất nhiều đặc điểm, còn xin các vị thứ lỗi, mặc dù phía trước viết một bản hơn 10 vạn chữ thái giám sách, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là cái người mới, đối với kịch bản căn bản là đem khống không ở cái này cũng đưa đến đằng sau có rất nhiều thư hữu nói nhìn rất loạn. Ở đây tác giả ở đây hướng các ngươi xin lỗi. Cuối cùng đặc biệt cảm tạ một chút, thư hữu, thích đọc Diệp có phương pháp tây, mỗi lần đều liên tiếp tặng quà thật sự là quá cảm tạ. Còn có thư hữu, đại sư huynh chờ ta một chút, lớn quý ly, cùng ngạo nói người, mau bách nhị tử, thích ăn cải trắng hầm phân hoàng chúc cùng, dùng tiền tặng quà để các ngươi pha phí. Cùng sinh động tại bình luận khu, dưới ánh trăng hầu tử gái ạ, hỗn độn chi tiên, quá vô không chỗ này, mỗi chương đều có thể xem lại các ngươi hay, khắc sâu ấn tượng ha ha. Còn có cảm tạ những cái kia nhìn thấy sau cùng thư hữu, có các ngươi một mực kiên trì, tác giả mới có thể kiên trì đến bây giờ. Cuối cùng, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Chương 130, nhìn không hiểu kết cục giải thích. Hôm nay nhìn bình luận, phát hiện có rất nhiều thư hữu nói nhìn không hiểu cuối cùng một chương kết cục. Chương này liền đại khái bổ sung một chút thiết lập, cùng kịch bản, còn có một số tranh luận tương đối lớn địa phương. Đương nhiên trong này khả năng xen lẫn tác giả người rất nhiều hàng lậu, ở chỗ này rào đón trước, đến lúc đó phun điểm nhẹ. Đầu tiên là rất nhiều người nhìn không hiểu cuối cùng một chương, mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực quan hệ. Để chúng ta trước quay về trong tiểu thuyết, sớm nhất thời gian, cũng chính là thế giới chân thật Lý Mộng Sinh xuyên qua tới thời điểm. Lý Mộng Sinh xuyên qua đến Thần Châu về sau, bởi vì thiên phú dị bẩm, bị Tâm Ma Tông lão tổ Nguyệt Vô Miên thu làm quan môn đệ tử. Kỳ thật chương trước nhân vật chính xuyên qua Trường Sinh Thiên lúc, nhìn thấy hình tượng chính là chân thật thế giới hết thảy đại khái, bất quá khả năng bởi vì tác giả bút lực có hạn, dẫn đến rất nhiều thư hữu không có minh bạch, nơi này trước nói lời xin lỗi. Trở thành quan môn đệ tử về sau, cùng Nguyệt Vô Miên nữ nhi, cũng chính là Nguyệt sư tỷ gặp nhau hiểu nhau, cuối cùng tương hỗ sinh ra tình cảm. Nơi này nói để lời nói với người xa lạ, mặc dù đều nói cây mơ đánh không lại trên trời rơi xuống, nhưng trên thực tế tác giả vẫn cảm thấy, thanh mai trúc mã là vô địch. Hai nhỏ vô tư, song hướng lao tới cái gì nhưng thái quần tay. Chỉ bất quá trong hiện thực, có rất nhiều thanh mại nạ vì đó ở giữa quá mức quen thuộc liền cùng người nhà đồng dạng từ đó cuối cùng không thể tiến tới cùng nhau. Lại về sau chính là Nguyệt Vô Miên quấn vào chín tông ở giữa đấu tranh bên trong, dẫn đến bỏ mình. Mà Nguyệt sư tỷ bởi vậy tính tình đại biến, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, cùng Lý Mộng Sinh quan hệ trong đó cũng bởi vậy vô tật mà chấm dứt. Lý Mộng Sinh trong thời gian này cũng đang điên cuồng tu luyện, vì mình sư tỷ, cũng vì phục sinh mình sư tôn. Kết đan lúc, Lý Mộng Sinh đi tới Thiên Yêu Sơn Mạch, gặp bị ném bỏ Nghệ Minh Giao, cùng sử dụng phương pháp của mình cứu vớt vị này tiên triều công chúa. Cái thứ nhất mộng cảnh kịch bản. Chỉ bất quá cuối cùng, vị này trưởng công chúa bởi vì mẫu hậu nguyên nhân, bị mang về đến đại nghệ tiên triều bên trong. Lý Mộng Sinh cảm thán mình nhỏ yếu đồng thời, lần nữa điên cuồng tu luyện. Cũng chính bởi vì trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Nghệ Minh Giao cũng dùng thực tế phương pháp để Lý Mộng Sinh phong bế tâm lần nữa mở ra, trong lòng lưu lại vị này tương lai nữ đế cái bóng. Nhưng một vị tiên triều nữ đế thực lực đã đạt tới hợp đạo kỳ đỉnh phong, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Cái này về sau Lý Mộng Sinh lần nữa điên cuồng tu luyện, đồng thời bắt đầu ở Thần Châu phía trên du lịch. Du lịch trong lúc đó, hắn gặp Bùi Thanh An, cũng bởi vì vô tình biết được Hồng Trần Tiên truyền thừa chân tướng. Nơi này có thể có chút thư hữu không có nhìn qua giới thiệu văn tắt, dẫn đến cảm thấy tác giả tại Bùi Thanh An trong mộng cảnh làm một đợt câu đấu người. Hồng Trần Tiên truyền thừa nguồn gốc từ thượng giới, là chân tiên lưu lại truyền thừa. Bùi cha vì sao muốn để Thanh Nhan vứt bỏ quá khứ tư tưởng cũng là vì có thể làm cho đoạt xá lại càng dễ tiến hành. Chỉ bất quá Bùi Thanh Nhan trên thực tế là chân tiên truyền thế, đây cũng là vì sao đời trước Hồng Trần Tiên truyền thừa lúc sẽ phát hiện tiên lực chủ động lựa chọn Bùi Thanh Nhan, cũng cuối cùng hét lên kinh ngạc nguyên nhân. Trên thực tế giới thiệu vắn tắt bên trong có ghi qua Bùi Thanh Nhan là chân tiên truyền thế, đương nhiên cũng có thể là tác giả bút lực không đủ, viết không đủ minh bạch đưa đến. Lý Mộng Sinh từ vừa mới bắt đầu cũng không có thích Bùi Thanh Nhan, chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ hài này đáng thương, muốn trợ giúp nàng, nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị Bùi cha đánh thành trọng thương rời đi. Mà Bùi Thanh Nhan cũng bởi vì chuyện này, đối Lý Mộng Sinh sinh ra tình cảm. Cái thứ hai mộng cảnh kịch bản. Trong hiện thực, Lý Mộng Sinh cũng không có hệ thống, hắn muốn cứu Bùi Thanh Nhan nguyên nhân cũng rất đơn giản, tựa như chó con mèo con bị ném, mặc dù trong nhà không cho nuôi, nhưng cũng sẽ sinh ra muốn trợ giúp nó lòng thương hại. Về phần Bùi Thanh Nhan vì cái gì vẹn vẹn cùng Lý Mộng Sinh ở chung được một ngày, liền sẽ đối với hắn sinh ra tình cảm, đơn giản nhất nguyên nhân chính là tác giả ngay từ đầu sáng tác ý nghĩ, chớp mắt vào năm. Tựa như trong hiện thực gặp qua rất nhiều chuyện, rất nhiều người, chỉ cần một chút, liền sẽ ghi ở trong lòng cả một đời, thậm chí tiếp qua cái 10 năm. Thậm chí là mấy chục năm, mặc dù trong trí nhớ mặt của người kia đã mơ hồ, nhưng vẫn như cũ còn có thể đem hắn khắc sâu nhớ kỹ đồng dạng. Chúng ta nói tiếp về kịch bản, có tiểu đồng bọn có thể sẽ phát hiện, ta hiện tại viết cùng chính văn bên trong kịch bản có chút không giống, đó là bởi vì đây là tiểu thuyết thế giới bên trong sớm nhất thời gian tuyến, cũng chính là chân chính hiện thực chuyện xảy ra. Bị thương nặng Lý Mộng Sinh truyền tống đến Lang Huyên thư viện bên trong, gặp được Tô Thu Thiện. Trong hiện thực Tô Thu Thiện là một cái mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là tư duy nhạy thoát, thường xuyên sẽ làm ra thường nhân trong mắt cảm thấy kỳ quái biểu lộ vấn đề thiếu nữ. Cũng chính là bởi vì đây, Tô Thu Thiện bị xa lánh, trở thành trong thư viện nhân vật dâu dịa, thậm chí trưởng kỳ tiếp nhận lệnh bạo lực cũng không lời bá lăng. Thiếu nữ nhặt được thụ thương Lý Mộng Sinh, cũng đem vị này nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm, cũng nói đùa đùa nàng cười thiếu niên trở thành ký thác tinh thần. Thậm chí càng về sau không tiếp thân thể tổn thương, đi cứu vớt Lý Mộng Sinh. Nơi này nói một chút nhân vật nguyên hình, là tác giả lúc đi học lớp học một cái đồng học, lúc ấy tác giả cũng còn nhỏ, tư tưởng cũng không thành thục, mặc dù không có chủ động đi khi dễ bá lăng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có tham dự trong đó. Chờ trưởng thành về sau hồi tưởng quá khứ, lại cảm thấy 10 phần tiếc nuối cùng hối hận, bỗng nhiên có một ngày tác giả đột nhiên muốn xin lỗi, lại phát hiện căn bản cũng không có nàng phương thức liên lạc, đến hỏi bạn học trước kia thậm chí có rất nhiều nói căn bản không nhớ rõ có người này, chớ nói chỉ là phương thức liên lạc, nàng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lúc đi học không ai để ý nàng nguyện ý cùng nàng chơi, chờ trưởng thành nàng cũng không thể tại tất cả mọi người trong trí nhớ lưu lại vết tích. Giống như có chút lạc đề. Nếu như không muốn xem cũng có thể không nhìn thẳng dấu móc bên trong chữ, chúng ta tiếp tục. Chờ Lý Mộng Sinh thương lành về sau, hắn đạt được trong truyền thuyết thánh nhân chỗ thế giới tin tức, hắn muốn có được cái kia có thể nghịch chuyển thời không, thậm chí phục sinh sớm đã chết đi hơn ngàn năm người lực lượng. Nhưng hắn tiến vào thánh nhân thế giới, cũng chính là trường sinh tiên về sau, bởi vì tự thân lực lượng quá mức nhỏ yếu nguyên nhân, thân tử đạo tiêu. Mà bốn vị nữ chính biết được tin tức về sau, đem hắn chỉ có tàn hồn chấp vá, đồng thời dùng đại thần thông đem toàn bộ hiện thế cải tạo thành to lớn một cảnh. Vì cái gì liền để cho đã chết đi thân tử đạo tiêu Lý Mộng Sinh tìm về ký ức, đồng thời thành công phục sinh. Mà ở trong đó, tiến vào mộng cảnh về sau Lý Mộng Sinh đã mất đi tất cả ký ức, nhưng bởi vì mộng cảnh thế giới đã sớm thiết lập tốt, hắn lần nữa cùng bốn vị nữ chính gặp nhau, cũng kinh lịch những chuyện kia. Chỉ bất quá nửa đường xảy ra bất chắc, Lý Mộng Sinh chết tại tìm về ký ức trên đường. Mộng cảnh thế giới thiết lập chính là, chỉ cần bốn vị nữ chính cùng Lý Mộng Sinh chỉ cần một người trong đó chết đi, hoặc là nói không thể đạt được trí nhớ đầy đủ, thế giới liền sẽ khởi động lại hết thảy đều làm lại. Nơi này, Lý Mộng Sinh cũng không biết đây hết thảy, chỉ cảm thấy chính mình sở tại mộng cảnh thế giới chính là chân thật thế giới. Vô số lần làm lại về sau, Lý Mộng Sinh đạt được lần trước luân hồi khởi động lại mình lưu lại ký ức. Lúc này nhân vật chính mục tiêu duy nhất biến thành cứu vớt bốn vị thiếu nữ. Tôn Hoàng Điện chi chủ, Giáp Thái Tuế Thần cùng nhân vật chính tình huống giống nhau ý hệt, đạt được khởi động lại trí nhớ lúc trước, sau khi biết trận tướng, muốn trở thành chân chính tồn tại người. Hắn đi đổi liền dựa theo nguyên bản mình lưu lại hết thảy chỉ dẫn, đi tới sông Vong Xuyên trước mặt, muốn cứu ra Bùi Thanh An. Nhưng bởi vì tự thân hết thảy, còn có kinh lịch, căn bản cũng không đủ để vượt qua sông Vong Xuyên, dẫn đến thế giới lần nữa khởi động lại. Lại về sau, vô số lần khởi động lại, vô số cái thời gian bên trong Lý Mộng Sinh, tìm được duy nhất có thể thành công con đường, hắn đem mặt khác thời gian tuyến mình hết thảy chế tác thành hệ thống. Cũng chỉ dẫn hiện tại Lý Mộng Sinh đi tìm sinh lộ. Đây cũng chính là trong tiểu thuyết ban đầu kịch bản, nhân vật chính từ hệ thống bên trong đạt được tất cả ban thưởng đều là hắn trước kia hết thảy, cũng tỉ như đại đạo luyện hư chỉ chủng còn có Lý Mộng Sinh thể nghiệm thẻ. Cuối cùng vô số cái thời gian khác Lý Mộng Sinh lưu lại ký ức, cùng luân hồi khởi động lại vô số lần kinh lịch hóa thành linh chu, cứu vớt Bùi Thanh Nhan vượt qua sông Vong Xuyên, tiến vào trường sinh tiên, tìm về bản thân, trở lại hiện thực. Trong hiện thực Lý Mộng Sinh sớm đã chết đi, bốn vị nữ chính dùng hết thảy, sắp hiện ra thế hóa thành mộng cảnh, vì cái gì chính là cứu vớt Lý Mộng Sinh. Mà tiến vào trong mộng cảnh Lý Mộng Sinh, lại bởi vì cùng bốn vị nữ chính ở giữa ràng buộc, từ đó chuyển biến làm, hắn cứu vớt bốn vị nữ chính. Cuối cùng kết cục trên thực tế chính là song hướng lao tới kết quả, bởi vì tác giả cảm thấy, đơn thuần cứu vợ, hoặc là nói là nữ chính cứu nhân vật chính, đều không có lẫn nhau cứu vớt tới rực rỡ. Chỉ bất quá bởi vì tác giả bản thân vấn đề, không có thể đem cố sự viết xong, nơi này nói lời xin lỗi. Cố sự mặc dù còn có rất nhiều có thể viết, bất quá bởi vì một ít không thể đối kháng, tác giả cũng không muốn đương loại kia đôi nát thái giám, cho nên liền đem cố sự đại cương trực tiếp phóng xuất. Nếu như còn có cái gì nghi vấn, cũng có thể nhắn lại, tác giả nếu như thấy được đều sẽ trả lời. Còn có một cái chính là liên quan tới nhân vật chính tính cách chuyển biến, tác giả vẫn cảm thấy một người là hết sức phức tạp, các loại tính cách tạo thành cùng một chỗ mới có thể là một con người thực sự, đương nhiên đây cũng là tác giả mình không có viết xong nguyên nhân, dẫn đến đằng sau lớn sợ. Nếu vẫn không thể lý giải hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau, có thể đi nhìn sở vật đạt ôn lạ linh thiên, kịch bản chính là kỳ dị tổ não thụ thương, mất đi ký ức tiến vào thế giới trò chơi, sau đó chỗ kinh lịch sự tình các loại. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các vị có thể sau nể mặt quan sát. Nguyễn Sư tỷ cố sự tác giả sẽ dành thời gian bổ sung.